Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ năm trong 7 ngày tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm của đạo tràng Tịnh Tông Quốc Hội Việt Nam chúng ta. Buổi pháp thoại sáng hôm nay, theo như lịch sắp xếp của ban tổ chức, chúng ta vẫn chương trình Phật Pháp trả lời vấn đáp. Mở đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay, xin trả lời câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy hoan hỷ. Bố thí giải đáp cho con câu hỏi này với ạ. Bố con sinh năm 1971, mẹ con sinh năm 1976. Con được nghe kể lại, lúc còn nhỏ, bố con rất ngang bướng, nên bà nội con đã bán bố con vào đền cho thầy Pháp. Nhưng thời gian lâu quên đi, không chuộc về. Mấy năm trước, mẹ con có thỉnh thầy chùa khác về bốc bát hương và lập ban thờ Quan Âm. Đầu năm ngoái, trong một lần cãi vã, bố con đã đập bỏ tượng của ngài, sau đó đem vứt ra vườn. Mấy tháng sau, con đi làm về mới nhặt lại các mảnh vỡ đã nhìn thấy và mang lên chùa nhờ sư ông đem hóa. Bình thường, bố con rất chăm chỉ làm việc và tính tình cũng vui vẻ. Nhưng mỗi lần uống rượu say vào là lại phỉ báng Phật Pháp, các sư, đòi đập phá ba bát hương còn lại và cả nhà cửa. Vậy con phải làm gì để sám hối cho bố con ạ? Và việc bà con không chuộc về khi đã bán đi có ảnh hưởng đến việc này không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Có một Phật tử hỏi, bố và mẹ, bố sinh năm 71, mẹ sinh năm 76. Như vậy là tuổi cũng đã chung chung rồi. Cái tầm tuổi này đáng lẽ là phải suy nghĩ thật chín chắn rồi, đúng không? Tam thập nhi lập, tuổi 30 là tuổi lập nghiệp rồi, đúng không? Mà này lại hơn 40, gần 50, 71 thì hơn 50, đúng không? Tính năm 71 mà, hơn 50 rồi. Cái tuổi này đáng lẽ là phải suy nghĩ rất chín chắn rồi. Nhưng mà bạn Phật tử này có nói là bình thường thì bố con rất là chăm chỉ và tính tình thì cũng vui vẻ. Bình thường thì chăm chỉ, tính tình vui vẻ. Nhưng mỗi lần uống rượu say vào là lại phỉ báng Phật Pháp và các sư, rồi đòi đập phá bát hương, ba cái bát hương còn lại. Cụ thể là gì? Pho tượng Quán Âm vợ chồng nhờ sư thầy bốc cho thờ cho thì đã đập vỡ pho tượng rồi. Chúng ta thấy cái giới cấm uống rượu của Đức Phật thực sự là nó có tác dụng. Tác dụng thực sự ngay trong cuộc sống này đối với chúng ta. đặc biệt là các Phật tử tại gia. Vì chúng ta biết là ở tại gia, chúng ta có rất nhiều những cái sự cám dỗ, rất nhiều những các mối quan hệ trong làm ăn, trong họ hàng, bạn bè, láng giềng, thân thiết, vân vân. Mỗi khi có tiệc tùng gì đó thì lại gì? Lại ăn uống với nhau. Chúng ta rất khó có thể để giữ được cái giới không uống rượu. Nhưng uống như thế nào đó, nếu chúng ta chưa phải là Phật tử thọ ngũ giới thì là Phật tử tam quy thôi, tức là quy Tam Bảo thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, thì rượu vẫn chưa phải là giới cấm tuyệt đối đối với Phật tử thọ tam quy chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta phát nguyện giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì khi đó chúng ta mới phải tuyệt đối là giữ giới không được uống rượu. Còn nếu chỉ thọ tam quy thì chúng ta vẫn có thể được dùng. Nhưng mà dùng như thế nào đó để chúng ta thì không đánh mất đi lý trí, không đánh mất đi cái hành xử chuẩn mực thường ngày mà chúng ta đã và đang có. Cụ thể như là Phật tử đưa câu hỏi này nói là bình thường thì bố rất là gì? Chăm chỉ, chịu khó và hòa đồng với mọi người. Nhưng mỗi khi say rượu vào thì lại phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng các sư, vân vân. Chúng ta thấy không? Lại còn đập cả pho tượng ở trên ban thờ nhà mình đi nữa. Theo các vị, pho tượng có làm gì nên tội trong gia đình chúng ta không? Tượng thì Ngài vẫn ngồi đấy làm cái biểu tượng cho chúng ta lễ kính, cho chúng ta thành tâm để chúng ta cúng dường, để sinh trưởng công đức thôi mà. Tượng có làm ảnh hưởng gì đến đời sống vợ con, gia đình nhà chúng ta không? Không luôn. Mà chỉ đem lại lợi ích. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta biết cung kính, cúng dường, coi đó là cái đối tượng sở lễ để chúng ta gì? Chúng ta nương vào. Để chúng ta để lễ kính, để chúng ta khởi cái thiện tâm, bồ đề tâm, đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, vân vân, thì đem lại lợi ích chẳng thể nghĩ bàn ở trong cuộc sống đời thường này. Vì thờ pho tượng ở trong nhà, pho tượng Phật Bồ Tát đó cũng chẳng lấy mất đi chúng ta quả cam hay quả quýt nào, hay là bất cứ một cái gì trong gia đình nào đi cả. Chúng ta dâng lên cúng thì chúng ta lại hạ xuống, chúng ta thụ lộc thôi. Dâng bất cứ cái gì lên cúng thì chúng ta cũng hạ xuống để chúng ta dùng thôi. Ngài cũng chẳng lấy mất đi cái gì, cho dù là nhỏ nhất ở trong gia đình chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta thành tâm, chúng ta lễ kính, như lý, như pháp, còn sinh trưởng công đức vô lượng vô biên nữa. Vậy tại sao mà mỗi khi say sưa vào thì lại như vậy? Vì đánh mất cái lý trí. Đánh mất đi cái tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, giác ngộ của mình vậy. Chính vì rượu á, nó có cái tác hại vô cùng lớn lao như thế. Cho nên Phật mới khuyên các đệ tử của mình xuất gia và tại gia là không nên uống rượu. Cho nên chúng ta nếu mà muốn trở thành một người con Phật xuất gia hay tại gia chân chính thì đó chính là một cái điều mà chúng ta cần phải quán chiếu suy nghĩ và thụ trì lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới mong thành tựu trên bước đường học Phật được. Đấy, qua đây chúng qua câu chuyện này, câu hỏi của bạn này, chúng ta thấy đấy. Bình thường rất là tốt, chăm chỉ chịu khó, nhưng Các cụ ngày xưa nói là rượu vào thì lời ra. Không chỉ lời ra mà còn những hành động chúng ta không kiểm soát được nữa. Chửi nhau, đánh nhau, chém nhau, giết nhau cũng một phần là vì gì? Rượu chè mà ra. Các vị nếu xem mấy cái clip ở trên mạng xã hội năm nay, ngày mùng 2, mùng 3 Tết, 5-6 người bạn thân đang uống rượu với nhau. Chỉ còn mỗi nói một vài câu trêu đùa nhau trong bữa rượu thôi, là mày toàn sinh con gái, mày không biết sinh, bảo mày không biết sinh. Thế cái ông kia thì sinh con gái kia thì nói rằng làm sao mày bảo tao không biết sinh. Thì ông kia bảo là mày không biết sinh, mang vợ mày đến thì tao dạy cho để sinh con trai. Thế là đứng lên làm một cái đập một phát vào gáy, thế là thôi nằm bặt là chết luôn. Chúng ta thấy không? Đấy rượu đấy. Đang là bạn thân với nhau chỉ trêu nhau thôi. Trong bữa rượu thì nói trêu nhau là chuyện bình thường các quý vị. Hoặc là bạn bè thân thiết với nhau rồi thì trêu nhau cái chuyện đó thì nó là bình thường mà. Đặc biệt là ở nông thôn. Mà xem cái clip đó nó cũng kiểu như là ở trong nông thôn, ở trong phía Nam. Cái cách ấy, mà giọng nói ở trong kia. Ăn uống ngoài cái bàn rượu rất đơn giản thôi. Nhậu với nhau đơn giản thôi. Đó cho nên chúng ta thấy bình thường ra thì trêu như thế thì có cái gì giận nhau hay gì tí thôi. Nhưng mà rượu vào một cái thì thôi rồi, không kiềm chế được. Và khi đánh chết người thì cái người đánh chết người có thoát tội của pháp luật không? Trừng trị không? Chắc chắn không. Chắc chắn là tù tội. Ít nhất cũng phải 20-30 năm trở lên. Với cái tội cố ý giết người như thế, mà giết người đập một cái chết luôn như thế, khủng khiếp. Cho nên á, Phật tử này đưa ra câu hỏi như vậy và hỏi rằng bây giờ có cách nào để sám hối cho bố con về cái tội đập vỡ tượng Quán Âm hay không? Tượng Phật Bồ Tát hay không? Xin thưa các quý vị, người khác sám hối cho cái tội này không được. Không có ai có thể sám hối thay cho cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu như thế này được. Cái tội này là đồng với tội Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Đây phạm vào một trong gì? Trong năm đại trọng tội gọi là ngũ nghịch tội. Thế nào gọi là ngũ nghịch tội? Trong năm tội lớn này, đại nghịch này, thì tội thứ nhất là tội gì? Giết cha. Tội thứ hai là tội gì? Giết mẹ. Đó, giết cha, giết mẹ. Tội thứ ba là tội gì? Giết những bậc thánh tăng. Bây giờ mình nói nôm na là những người tu hành chân chính đó. Đó. Tức là những người xuất gia tu hành chân chính mà gì? Mà lập mưu á, hoặc là ghen ghét hoặc một cái vấn đề gì đó mà giết hại họ đó. Là tội thứ ba. Giết cha là một, giết mẹ thứ hai, giết các bậc tu hành chân chính là thứ ba. Ngày xưa thì thời Đức Phật tại thế gọi là giết các bậc thánh tăng, A-la-hán. Nhưng thời mạt Pháp này thì các bậc thánh tăng A-la-hán xuất hiện là rất ít ở thế gian. Cho nên chúng ta, các bậc tổ sư, các ngài giải thích là giết những bậc tu hành chân chính, những người xuất gia chân chính. Cái tội thứ tư đó là tội gì? Cái tội làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu ở đây là nương vào cái tích. Thời khi xưa Đức Phật còn tại thế, có Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, con ông chú, Đức Phật là con ông bác, còn Đề Bà Đạt Đa là con ông chú. Đề Bà Đạt Đa 5 lần 7 lượt đó, kết hợp với vua A Xà Thế, lúc đó thì còn là thái tử và mới lên làm vua, thì để mưu hại giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. A Xà Thế thì giết vua cha là vua Tần Bà Sa La để lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Vì vậy 5 lần 7 lượt kết hợp với Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế thì giết được cha, còn Đề Bà Đạt Đa thì chưa giết được Phật. Có những lần thì kết hợp với A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế kết hợp với nhau, thỉnh Phật vào vào trong cung để cúng dường. Nhưng thực tế là ở trên cửa cung đã làm cái hầm trông hầm bẫy sẵn đó rồi. Nhưng do cái đức độ và thần thông công đức của Đức Phật, cho nên Đức Phật bước qua ở trên cái hầm trông hầm bẫy đó, thì hầm trông hầm bẫy vẫn không sập xuống. Vào trong cung thì cúng dường thức ăn thì là hạ độc dược, những loại độc dược cực độc cho vào trong thức ăn. Nhưng bằng cái thần thông công đức của Đức Phật, cho nên Ngài ăn thức ăn có bỏ chất độc đó, nhưng Ngài cũng không sao. Rồi không được thì lúc trên đường về thì Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế cho rượu, cho voi uống rượu say để thả cả đàn voi ra, để mục đích là để cho gì? Để giết chết Đức Phật và tăng đoàn. Nhưng Đức Phật lúc đó Ngài dùng đại thần lực, Ngài chỉ ngón tay về phía đàn voi say đang chạy đến, thì 5 con sư tử lực lưỡng hiện ra trước mặt và gầm rống lên, thì đàn voi say liền là cứng lại và sợ quỳ mọp xuống. Đề Bà Đạt Đa không chịu được cái nhục ấy, cho nên là lén chạy về trên núi Kỳ Xà Quật. Lén chạy về, chạy đi đường tắt, chạy về đó trước. Và khi Đức Phật và tăng đoàn bắt đầu từ chân núi đi lên, thì Đề Bà Đạt Đa gì xô đá xuống. Mấy năm trước thầy đi sang đó thì vẫn còn cái vết tích mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống để giết Phật. Sang đó thì người dân Ấn họ kể cái vết đá lăn từ trên đỉnh, gần trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật lăn xuống tới cái nơi con đường Đức Phật đi qua. Và người ta chỉ vào cái đây là cái hòn đá này chính là gì? Là do Sơn Thần Hiển Linh hiện lên á, thì hiện lên dùng thần lực để thì hiện lên để chắn cái hòn đá mà Đề Bà Đạt Đa từ trên đỉnh núi xuống, và hòn đá Đề Bà Đạt Đa bắn trúng vào cái hòn đá mà Sơn Thần Hiển Linh thì hiện lên đó, thì nó bắn vỡ cái hòn đá của Đề Bà Đạt Đa, và có một cái miếng nhỏ rất nhỏ bắn vào đúng cái chân của Đức Phật, ngón chân của Đức Phật, và ngón chân của Đức Phật chảy máu ra. Đó là cái tội gì? Cái tội làm thân Phật chảy máu. Cái tích từ đó là làm thân Phật chảy máu. Và Đề Bà Đạt Đa sau lần mưu sát Phật không thành đó thì bị ốm bệnh, sinh ra ốm bệnh, ghẻ lở đầy mình một thời gian ngắn sau thì bị chết, và Đức Phật xác định là gì? Ông ấy bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Cho nên đấy là cái tội thứ 4 gọi là làm thân Phật chảy máu. Tội thứ 5 gọi là gì? Là phá pháp luân tăng. Có sách còn dịch là gì? Chuyển pháp luân tăng. Thế nào là phá pháp luân tăng hay chuyển pháp luân tăng? Ở đây thì Phật tử tại gia chúng ta không phạm vào cái tội thứ 5 này được. Hay người xuất gia mà ni giới cũng không phạm vào cái tội thứ 5 được. Vậy chỉ có các vị tăng xuất gia mà 4 vị trở lên mới gì? Mới phạm vào cái tội này. Tức là 4 vị tăng với nhau, sống với nhau á, cùng một trú xứ hay là cùng một ý chí, đi nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật. 4 vị tỷ khiêu tăng đó công bố là gì? Ngày tháng tháng đó, năm đó, tôi nghe Đức Phật, ví dụ Đức Phật nói về 5 giới cấm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phạm ngữ, không uống rượu. Đó là 5 giới thông giới cho các Phật tử tại gia và những người xuất gia sơ cơ vừa bắt đầu vào đạo phải học, phải thụ trì, phải tu tập chẳng hạn. Thế 4 vị tỷ khiêu đó đi nói ngược lại là tôi nghe kinh ấy, hay là nghe thầy tôi, hay là nghe Phật nói khai thị cho tôi, khải thị cho tôi, vân vân chẳng hạn, nói là gì? Là không cần phải giữ 5 giới, tức là vẫn được gì? Được Phật tử tại gia vẫn gì? Vẫn được sát sinh, vẫn được gì lấy của người không cho, vẫn được gì quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng, vẫn gì được nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác mỗi khi gì, mỗi khi cần thiết, hoặc là gì vẫn được uống rượu bia và các chất gây nghiện khác vì mục đích quan hệ xã hội vân vân này khác vân vân. Đấy có nghĩa là nói ngược lại lời dạy của Đức Phật như thế. Và bốn vị tỳ kheo sống chung với nhau một trụ xứ hay cùng một ý chí để nói như thế, đó gọi là chuyển pháp luân tăng hay là phá pháp luân tăng, tức là nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Phật nói về nhân quả thì người đó nói là phi nhân quả. Phật nói về sát đạo dâm vọng là ác thì người đó nói sát đạo dâm vọng không phải là ác mà là thiện. Mà vị một vị thì nói vẫn không xác nhận là phá pháp luân tăng, mà phải bốn vị tỳ kheo trở lên. Cho nên cái giới thứ năm này thì chỉ có những người xuất gia là tăng, mà bốn vị trở lên thông đồng với nhau, hiệp sức với nhau, cùng chí với nhau, cùng nguyện với nhau để phá pháp của Phật đó, thì đó mới gọi là phá pháp luân tăng. Còn thầy đang nói cái tội thứ tư là cái tội gì? Làm thân Phật chảy máu đó. Thì thời Đức Phật còn tại thế thì mưu đồ hại Phật không thành của Đề Bà Đạt Đa như vậy được cấu thành là tội làm thân Phật chảy máu, đọa A Tỳ địa ngục. Năm tội vô gián ấy thực sự là không thể sám hối bằng cách thông thường được. Nói thật với các quý vị như thế, không thể sám hối bằng cách thông thường được, huống chi là người khác có thể sám hối cho. Không một ai có thể sám hối thay cho vị đó cái tội đại nghịch bất hiếu như thế được. Và thời Đức Phật còn tại thế thì khẳng định là làm thân Phật chảy máu đó phạm một tội ngũ nghịch. Còn thời Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thì những người khởi tâm xấu ác, hận thù mà đốt đập phá tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, thiêu đốt tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, vân vân, mình gọi nôm na là gì? Là phá hoại. Gọi chung là gì? Là đốt phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát và các bậc thánh tăng. Thì đó đồng vào một trong năm tội ngũ nghịch ấy. Và trường hợp Phật tử này hỏi là bố con khi say rượu, khi nóng giận như vậy, đem vứt, đem ném, bỏ cái pho tượng thờ ở trên ban ra ngoài vườn như vậy và vỡ, tan tành ra đó, thì có phạm tội không? Chắc chắn đây là tội ngũ nghịch. Chỉ có người khởi tâm ác thì mới làm như thế. Khởi tâm xấu mới làm như thế. Không luận lúc đó là anh tỉnh hay là anh gì, anh say. Say cũng phạm tội, mà tỉnh cũng phạm tội. Vì anh chỉ có khởi tâm ác mới làm như vậy. Còn anh vô tình, anh làm rơi, anh đánh vỡ, thì cái đó không sao. Cái đó là vô tình làm rơi, làm vỡ thì không sao nhé. Nhưng đây khởi tâm xấu ác, cãi nhau với vợ mà gì, tức tối cầm cả pho tượng để ném ra ngoài sân để vỡ như thế, đấy là khởi tâm xấu, tâm ác. Cho nên tội này không thể một ai có thể sám hối thay được. Đến Đức Phật Thích Ca, ngày có thị hiện là thế gian này cũng không thể sám hối thay tội đó được. Mà chỉ có thì người đó, chính những người đó tạo tội đó phải gì? Ăn năn sám hối đến gì? Đến tột cùng thì mới có thể giảm nhẹ tội mà thôi. Giống như Đề Bà Đạt Đa, trước khi chết, ông ấy gì? Ăn năn sám hối đến tột độ. Và Đức Phật đến thăm ông ấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Và còn khuyên ông ấy rằng, ông gì? Cứ yên tâm, Như Lai không có một chút tâm sân hận hay là thù hằn gì với ông. Cho nên ông cứ nhẹ nhàng mà ra đi. Như Lai không có hiềm thù, không có ôm hận, không có oán trách gì ông cả. Và trước khi ông mất, ông ăn năn sám hối tột độ. Cho nên ông vẫn vào trong địa ngục A Tỳ. Nhưng mà ông lại không thọ khổ như chúng sinh, giống như những chúng sinh khác ở trong địa ngục A Tỳ. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta mới thấy là Đức Phật duy nhất có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa được thành gì? Thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Nhưng mà phải trải qua gì? Rất nhiều kiếp, vô số kiếp chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục. Chịu hết cái tội khổ đó rồi thì khi đó mới được thoát ra. Mới được thoát ra và lại tu tập trở lại. Nhờ một cái niệm tâm trước khi mất, ông ấy hướng thiện, ăn năn sám hối. Cho nên vào trong địa ngục, nhưng mà không thọ khổ như những chúng sinh ở trong địa ngục khác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ăn năn sám hối được, thì cho dù có vào trong đó, thì cũng đỡ bị khổ hơn. Nhưng mà còn một cái điều quan trọng, ăn năn sám hối được, thì cái ngày thoát khỏi ở trong A Tỳ địa ngục, và các địa ngục thì còn có cái cơ hội có ngày mau thoát khỏi được. Đấy, giống như Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu mà còn được Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chính là vừa ở cái gì? Ở cái lúc cuối đời mà biết ăn năn sám hối, phát tâm Bồ Đề trở lại. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Cho nên không phải là vào A Tỳ địa ngục là hết thuốc cứu chữa đâu, không thể thành Phật được nữa đâu, vẫn thành Phật được. Nhưng mà phải chịu hết cái tội đó đã ra, được đầu thai thoát hóa ra, kiếp sau tu tiếp. Đó. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi như vậy, thầy xin trả lời theo quan điểm của gì? Của Phật giáo, đã được Đức Phật nói ở trong kinh sách, được các tổ sư giảng dạy ở trong gì? Trong các kinh luận. Chứ đây không phải là thầy bịa ra, thầy không thể bịa ra cái lời nói như thế này được. Thầy bịa ra thì thầy vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên đây là những lời chân thật nhất, chia sẻ thông qua gì? Lời dạy của chư Phật, Bồ Tát và các bậc tổ sư đã được ghi chép lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên các Phật tử chúng ta, hoặc là chưa phải là Phật tử thiện nam tín nữ, từ giờ trở đi, vợ chồng không may có chuyện xích mích cãi nhau, trong nhà chúng ta đã thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ thần linh gia tiên rồi, chớ có dại gì mà đi mà động đến gì, động đến ban thờ thần linh gia tiên chư Phật Bồ Tát. Vợ chồng người giận nhau thì nói nhau lời qua tiếng lại một chút còn có thể sửa được, thậm chí mà gì mà bất nhẫn có thể gì tát nhau một hai cái còn có thể gì, có thể sửa được, tức là sửa sai được. Đem đốt bỏ ban thờ, đập phá bát hương, đốt bỏ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát rồi thờ ở trong nhà chúng ta, cái đó là cái phạm cái tội gì? Đại nghịch bất hiếu. Tội đó là tội đại nghịch bất hiếu. Cho dù còn sống ở trên thế gian này cũng chẳng khác gì kẻ đã chết rồi vậy. Thân tuy còn ở thế gian, nhưng hành xử chẳng được người thế gian kính trọng và tôn sùng nữa vậy. Mà sau khi xả bỏ báo thân này, phần lớn là vào trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục khổ khác. Nếu chúng ta không tin, thì một ngày nào đó, vô trong đó rồi á, chúng ta mới ăn năn hối cải thì cũng không kịp nữa. Nghiêu đầu ngục tốt qua lại mỗi một ngày, phanh thây mỗi một ngày, cày lưỡi mỗi một ngày, băm chém mỗi một ngày, ép xác mỗi một ngày, bắt ôm cột đồng cháy đỏ mỗi một ngày, cho vào vạc dầu sôi không biết bao nhiêu lần như thế. Đau đớn vô cùng khổ sở. Không thể nói hết, ăn năn lúc đó cũng không thể lại được nữa. Giống như người say rượu hay giống như người nóng giận mà gì mà giết người, lúc giết người thì hăng lắm, nhưng mà khi bị công an bắt, bị xử đem ra ra xử thì khóc lóc thảm thiết. Lúc chui vô tù thì ăn năn hối hận là vô cùng, nhưng có được thả không? Lúc đấy xin với quản ngục, từ nay trở đi tôi hiền lành, tôi không uống rượu nữa, từ nay tôi không giết người, không chửi ai, không đánh ai nữa, xin hãy thả tôi từ nay trở đi tôi sẽ làm người tốt. Có được không? Cho dù xin thế nào đi chăng nữa, bản án đã gì? Đã được phán quyết, đã được thi hành, thì cứ thế mà chịu khổ thôi. Cho nên lời khuyên của Thầy đối với tất cả các Phật tử chúng ta là gì? Đặc biệt là các Phật tử nam, cho dù già hay trẻ, rượu bia vân vân đó, thì bỏ được hết là cái tốt. Còn nếu chưa bỏ được hết, vẫn phải giao lưu, vẫn phải xã giao, vẫn phải uống mỗi khi tiếp khách, thì một vài chén để cho khách vui lòng thôi. Thấy nó vừa cái tửu lượng của mình thì liền phải dừng lại gì? Dừng lại ngay. Đừng để cho say xỉn đánh mất đi lý trí, khiến dẫn đến những hành động là gì? Mất kiểm soát. Đấy. Trường hợp một câu hỏi như thế chúng ta thấy là nói ra thì cũng có thể là gì? Phật tử đưa câu hỏi này buồn. Nhưng mà thôi, nói thật sẽ mất lòng. Phật tử này về thì cũng tùy duyên. Nói hay không nói với bố thì cũng tùy. Nhưng mà cũng xin chia buồn với Phật tử này là gì? Cái tội này không thể ai sám hối thay được. Chỉ có những người đó mới có thể sám hối được phần nào cái tội đó thôi. Làm rất rất nhiều những việc đại thiện. Thế vào đó thì cũng có thể gì tội diệt phúc sinh, tùy theo cái công đức vị đó làm. Còn không có ai có thể sám hối bằng lời nói thay cái tội hành động cực ác đó được. Cũng hơi buồn là phải xin chia buồn với gì với Phật tử đưa câu hỏi này, nhưng không biết làm thế nào. Cũng xin trả lời rất thật như thế. Chuyển sang câu hỏi thứ hai. Con tên là Bùi Thị Hải, quê ở Hải Dương. Con có cháu trai là Phạm Ngọc Bảo, sinh năm 2007. Cháu con bị một bạn gái tặng một chiếc vòng tay cách đây 2 tháng. Từ bấy đến nay, cháu vẫn đi học, nhưng người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như nghe mình bạn là gái ấy thôi. Con có đến chùa làng nhà con nhờ sư thầy ở chùa giúp, nhưng sư thầy bảo con phải lên chùa Khai Nguyên. Ghê thế. Sư thầy ở tận Hải Dương. Tận Hải Dương mới ra chùa là sư chùa làng lại bảo lên thầy Khai Nguyên. Thầy Khai Nguyên làm sao làm được cái này? Bảo lên thầy Khai Nguyên. Bảo lên chùa thầy Khai Nguyên để nhờ thầy giúp đỡ cho mới được. Nay con lên chùa thầy để nhờ thầy từ bi hoan hỷ cứu giúp cho cháu của con sớm được khỏe, để cho cháu được tỉnh táo để đi học như trước kia. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cháu con cái gì đây? Cháu còn đòi cuộn quần áo đi với bạn gái ấy. Mẹ với chị bảo không nghe lời như trước nữa. Con mong thầy hoan hỷ cho con được biết. Con ở nhà con nghe pháp để biết tin của thầy chỉ giáo. Ôi dồi ôi, ở tận nhà gửi lên đây. Thôi, trường hợp này thì cứ ở nhà mà nghe pháp đi nhá, cứ ở nhà mà nghe pháp và đợi chỉ giáo. Các cụ nói là có bệnh thì vái gì, vái tứ phương. Nay ở tận ở dưới Hải Dương là vái lên Sơn Tây Hà Nội. Vâng, thì thầy cũng ở Hà Nội, thầy vái lại Phật tử ở nhà. A Di Đà Phật. Thế bây giờ có một cái cách gọi là đấy, như vậy các vị khác gì nhà có bệnh nhân gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ ơi, nhà tôi có một bệnh nhân vừa mới không biết làm sao tự nhiên là đau bụng quằn quại ra đây, xin là gì khám và chữa cho gì cho người nhà tôi với. Các vị nghĩ bác sĩ sẽ chữa như thế nào, khám như thế nào và chữa ra sao? Bác sĩ hỏi đau bụng thế nào, bảo không biết làm sao, tự nhiên sáng nay cứ đau bụng quằn quại như thế, không biết là làm sao. Bác sĩ hỏi là hay là do thức ăn ngộ độc, bảo cũng không biết luôn. Thế thì cháu sáng nay ăn cái gì chưa? Cũng không biết luôn. À, hỏi cái gì cũng không biết, vậy bác sĩ có thể tư vấn và chữa bệnh được không? Cho dù bác sĩ có giỏi nhất ở Việt Nam hay là giỏi nhất thế giới đi chăng nữa cũng gì? Cũng bó tay. Dù là hoa đà tái thế đi chăng nữa cũng gì? Cũng bó tay. Nhà mình có người bệnh như thế, gọi là thân đến tận nơi, lễ Phật, lễ Tổ, thậm chí là đợi ở cửa thập thò đi ra đi vào mấy lần để xin gặp thầy có khi còn khó. Vì sao? Vì mấy ngày pháp hội thầy không tiếp gì? Thầy không tiếp khách. Cho nên tuy là không tiếp khách nhưng mà muốn như thế thì mình lên mình lễ Phật, mình thành tâm, mình lễ Phật theo một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó. Theo xong thì trình bày như thế thì có khi biết đâu được. Xong pháp hội rồi mệt thì mệt rồi, biết đâu được cái việc cần cứu ngay thì biết đâu thầy còn gì. Còn bảo thôi đi vào đây thì xem thế nào. À, có thể là còn gì, còn được cứu ngay. Còn bây giờ mà ở tận dưới Hải Dương gọi là chắc là nhắn tin điện thoại là nhờ một ai để viết cho đây, chữ viết chắc là nhờ bạn nào viết cho đây. Nhờ người khác viết cho. Thế này thì cũng bó tay, làm sao mà có thể cứu được. Mà thì ai thì cứu được hay không thì không biết, chứ thầy thì cái quả này thầy cũng bó tay. À, thầy cũng bó tay, chẳng khác gì gọi điện cho bác sĩ bảo cháu, bác sĩ ơi, người nhà nhà tôi bị bệnh như thế, bác sĩ chuẩn đoán và gửi thuốc cho nhà tôi với. À, chẳng khác gì như thế cả. Có bác sĩ nào dám chuẩn đoán qua điện thoại mà gửi thuốc không? Không, nhớ đâu chết người mà nó kiện nó chết toi chứ. Đúng không? Nó kiện nó chết toi, bình thường khỏi thì có khi chả được câu cảm ơn ở đâu. Nhưng mà không may uống mà gì nó chết ở đấy thì nó kiện cho tới số luôn. Cho nên bác sĩ chữa bệnh cũng phải có gì quy tắc của bác sĩ, phải đến, phải làm thủ tục, phải xét nghiệm rồi phải cam kết này nọ thì ký giấy vào đó thì bác sĩ mới mổ, mới chữa cho chứ. Những ca bệnh nặng á, đúng không? Đó. Cụ nói là có bệnh thì vái tứ phương. Mình ngồi tại giường mà vái bốn phương như thế làm sao mà được. Thôi trường hợp này không trả lời nữa, để tùy duyên đi. Thương quá cuối cùng có khi người ta lại nghĩ là gì? Phật Pháp dễ cầu. Vì vậy mà người ta không trân trọng, không biết tôn trọng những cái gì mà người ta gì? Người ta đang cầu đó thì làm sao mà khỏi được. Mà cái vấn đề là nếu là vấn đề tâm linh thì nó là phải xuất phát từ gì? Cái tâm của người đó nữa, chứ không phải đơn giản mà một mình thầy chùa có thể chữa được. Còn nếu mà việc như là việc bùa bèn, bùa yêu, bùa yết các thứ thì là gì đó thì cũng có thể được. Phúc chủ lộc thầy nếu mà thì nhất tâm thì cũng có thể giúp được thôi. Thì cũng nhiều trường hợp gì giúp được nhiều những trường hợp này rồi. Cũng đơn giản thôi, mang một cái vật lên, vật đó là gì thôi, bí mật. À, vật đó thì không nói ở đây được. Lấy Phật chỉ chú cho tí thì mang về thì là ổn thôi. Đó. Thế có cách của nó có cái hẻm của nó. Mà là dùng Phật Pháp để trị thì cũng có thể chữa được, giúp được. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Con có câu hỏi xin được thầy hoan hỷ bố thí cho con câu trả lời ạ. Một, chồng con lúc 17 tuổi đi chơi đêm, có trăng sáng, trong. Trong lúc đang chơi thì có một người phụ nữ tầm 32 tuổi xuất hiện ở gần, và cứ thế chồng con và người phụ nữ ấy bên nhau như là bạn, nhưng không làm gì xấu. Cho đến qua 12 giờ cùng đêm đó thì anh ấy đi đến một giếng nước tắm, thì cô gái ấy cũng theo đến chỗ giếng và đi mất. Trước khi anh ấy tắm xong là anh ấy về nhà ngủ bình thường, và từ đó đến bây giờ trong cuộc sống gặp ốm đau nguy hiểm rất nhiều lần, được người phụ nữ ấy cứu giúp cho qua khỏi. Có lần ốm sắp chết, lại thấy cô gái ấy xuất hiện, và từ lúc 17 tuổi đến nay, cô gái ấy chỉ xuất hiện những lúc chồng con bị ốm đau hoạn nạn để cứu cho qua khỏi thôi. Tất cả câu hỏi trên là con nghe chồng con kể lại, vì khi gặp cô gái ấy, chúng con chưa lấy nhau ạ. Và nhà con bảo không phải ngủ mơ thấy, mà cũng không nhìn thấy hình tướng của cô gái ấy, chỉ tự biết rõ là ở bên cạnh có một cô gái như thế thôi. Cô ấy không đẹp và không xấu, bình thường và hiền hậu. Như vậy, người phụ nữ ấy là gì ạ? Con xin Thầy bố thí giảng giải cho chúng con biết ạ. Con đã may mắn được nghe rất nhiều bài pháp của Thầy và được về chùa 4 lần ạ. A-di-đà Phật. Con xin Thầy hoan hỷ không đọc tên và địa chỉ của con ạ. Đọc chưa nhỉ? Đọc tên chưa? Đọc tên và địa chỉ. À, tên địa chỉ viết sau. À, may quá. Phật tử này gọi là cũng tính đấy. Đặt tên địa chỉ có viết đây, nhưng mà sau, cho nên là xin là không đọc. May không có thì tua một mạch đi thì thôi. Bảo bí mật nhá, đừng nói với ai nhá, Thầy nói nhỏ trong hội trường này thôi nhá, đừng nói với ai nhé. Cái trường hợp này thì xin thưa các quý vị, cũng có thể là gì, là đối với cái trường hợp này, theo nhân quả mà trong kinh Đức Phật đã dạy, có thể người này chính là gì, là mẹ kiếp trước của cái chồng của cái Phật tử đưa câu hỏi này, người phụ nữ này, vì thương con. Cái trường hợp này có rất nhiều trong kinh luận nhà Phật chúng ta, thì có rất nhiều bà hoặc mẹ vì thương con thương cháu, cho nên là có trường hợp đi đầu thai là những người thân ở trong gia đình. Như kinh Địa Tạng có đúng không? Đó, kinh Địa Tạng đấy, có đấy. Đó, có câu chuyện mà thương con cho nên đầu thai trở lại á. Đúng không? Đó, rồi rất nhiều những cái kinh sách của Phật giáo chúng ta thấy những câu chuyện luân hồi đó cũng có. Cho nên cái trường hợp này theo suy nghĩ của Thầy, thì Thầy có thể gọi là phỏng đoán thôi, là có thể là mẹ của chồng Phật tử này ở kiếp trước, cho nên mới âm thầm ở bên cạnh bảo vệ che chở cho con cái. Như vậy, mỗi khi ốm đau hay là bệnh tật, hoạn nạn gì, thì mẹ liền gì? Liền giúp cho con. Thầy nghĩ rằng chỉ có những người mẹ thì mới có một cái tình thương bao la, che chở cho con nhiều đến thế. Chứ còn những cái chuyện vợ chồng tình cảm ấy mà, thì có khi gặp hoạn nạn vẫn bỏ nhau chạy như thường. Cái lúc mới yêu nhau thì sẵn sàng hy sinh cho nhau, mà sống với nhau một thời gian rồi á, có mà Thầy thấy mấy cái clip người ta dọa nhau, người ta dọa thử lòng á, đôi nam nữ, phải đến 5-6 đôi nam nữ người ta thử lòng á, người ta đi, người ta cầm một người, người ta thử lòng, người ta cầm cái dao, người ta đuổi nó chạy. Thì trong 5 đôi nam nữ thì duy nhất có một đôi là gì? Người bạn trai bảo vệ cho bạn gái. Còn 4 trường hợp kia, bạn trai gì? Nhanh chân bỏ chạy trước, kệ, mặc kệ bạn gái làm thế nào thì làm. Và người ta bình luận là qua cái vụ này thì về là gì? Thì đường anh đi, đường em đi mất thôi. Mới thử như thế thôi. Gặp một người đi ngoài đường cầm dao xông đến, người con trai liền là gì? Bỏ chạy trước, bỏ mặc bạn gái, bỏ mặc người yêu mình ở lại. Đấy mới là đang yêu nhau thôi đấy nhá. Đó. Thế còn chưa nói là về chung sống với nhau một thời gian rồi, tình cảm nó dần dần nó cũng phai mờ, cũng nhạt nhòa đi phần nào rồi. Cho nên lúc đó thì thôi, tưởng ai người ấy đi là cái chuyện bình thường thôi, hoặc là thân ai người ấy lo. Khi mà động chạm đến gì, nó đến quyền lợi đặc biệt, tức là mạng sống, thì không mấy người bảo vệ cho nhau một cách gì chu toàn được đâu. Chỉ có những người yêu thương nhau một cách gì thật sự, một cách là gì chân thành mãnh liệt, thì mới có thể dám hy sinh tấm thân của mình để bảo vệ người khác mà thôi. Đó. Cái này cũng có, nhưng mà ở trong cái thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng tính bằng tiền tài của cải này thì khó lắm, ít lắm. Có nhưng mà ít lắm. Đó, cho nên thầy, theo như thầy suy luận và phỏng đoán thì đây có thể là gì? Là một người rất thân. Mà thân rất thân ở đây thì có thể là gì? Là mẹ mình. Hoặc là chị, hoặc là gì? Hoặc là chị, hoặc là em, hoặc là bà mình, là người thân của mình ở kiếp trước mà thôi. Nhưng theo suy nghĩ, suy luận thì có thể là mẹ thì đúng hơn. Thì không có làm hại mà cái gì mà. Không làm hại mà cái gì cả. Mà chỉ có bảo vệ cho gì, cho vị này thôi. Đấy là cái suy luận là cá nhân thôi nhá. Không phải là quyết đoán 100% nhá. Còn các vị muốn hiểu thế nào thì hiểu. Mỗi người có thể hiểu một cách thì tùy. Nhưng mà đây là những việc tốt. Thì thôi thì Phật tử này về cũng gì? Cũng thắp hương tri ân những người mà họ có thể bảo hộ cho gì, cho chồng mình và cho gia đình nhà mình như thế, nên lấy công đức tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ nữa, và cầu nguyện họ tiếp tục đi thầm gia hộ cho hạnh phúc, sức khỏe, bình an cho gia đình nhà mình. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con là Phật tử ở Hải Dương. Bạch thầy cho con xin hỏi một việc như sau. Sáng ngày 22, con cùng mẹ về dự pháp hội, có đi cùng một chuyến xe với nhiều các Phật tử cùng về dự pháp hội. Và con có nghe các Phật tử nói chuyện và nói với mẹ con, khi cúng Phật thì cúng chay, còn cúng thổ công thì bắt buộc phải cúng mặn. Các Phật tử ấy nói đã tu theo chùa mình nhiều năm, xin thầy khai thị cho con. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thiện tai hay là gì? Không, cái này phải A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Thế này mới đúng. Bình thường là A Di Đà Phật là thiện tai tức là lành thay, chứ thiện tai tức là lành thay. Còn ở đây A Di Đà Phật thì phải gì? Tội lỗi, tội lỗi. Tu theo thầy bao nhiêu năm rồi, nghe giảng không biết bao nhiêu bài pháp rồi, mà vẫn còn đi phát biểu là Phật tử ở tại gia cúng Phật thì cúng chay, còn cúng gia tiên tổ công thì phải bắt buộc phải cúng mặn. Thầy có dạy như thế bao giờ không? Không. Đấy, khổ cái thân tôi. Phúc mỏng nghiệp dày sinh vào cái thế giới này. Cho nên những cái gì mà oan khuất nhất cho Phật tử cũng đổ lên đầu thầy là như thế. Đấy, khổ chưa? Khổ chưa? Khổ rồi, cho nên là thôi kiếp này chịu khó niệm Phật và về Tây Phương. Ở lại thế giới này khổ lắm. Toàn tâm, toàn ý, nói đến khản cả cổ, nói đến gì? Đến là kiệt cả sức. Mà cuối cùng người ta vẫn phũ phàng mình như thế. Đau lắm. Đấy, lại còn sát muối vào lòng thầy nữa chứ. Thầy bảo đau lắm rồi để đi vỗ tay đôm đốp với nhau. Chẳng sát muối vào gì còn gì. Sát muối vào lòng thầy. Thôi, tôi dỗi tôi đi uống công nước rồi tôi đi ngủ đấy. Khổ thân. Đúng là khổ thân. Thế kỷ 21 này rồi, ai cũng biết đọc biết viết rồi. Vậy mà còn hiểu như thế thì thôi lạy các cụ. Các cụ học như thế thì thôi nhà cháu khéo mà vào địa ngục oan với các cụ thôi. Mai này nếu không may cụ nào mà xuống địa ngục Diêm Vương nó có hỏi. Các cụ bảo là tôi đã đi chùa học Phật bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi lại còn xuống đây? Diêm Vương hỏi là học Phật ở đâu, tu ở chùa nào? Tôi học với ông Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên, Sơn Tây, Hà Nội. Thế Diêm Vương, nếu mà Diêm Vương mà xem xét không chuẩn mực tinh tường một cái thì vội vội vàng vàng là bảo thế thì cái ông thầy này dạy các Phật tử thế này là nghĩ đầu ngục tốt đâu, đi lên chùa Khai Nguyên dẫn cái ông Đạo Thịnh về đây. Chết. lại phải đi giải thích khổ thân. Biết thế không giảng còn hơn, giảng pháp mà như thế này thì đấy, mà ngay trong hội trường này đã bị gì, đã bị gì đấy, phũ phàng thế đấy. Xin thưa các Phật tử, chưa bao giờ thầy dạy các Phật tử chúng ta là các Phật tử chúng ta đi chùa, nhà thờ Phật, thờ thần linh gia tiên, thờ Phật thì cúng chay, còn thờ thần linh hay là gia tiên thì bắt buộc phải cúng mặn. Chưa bao giờ có câu ấy khẳng định với các Phật tử như vậy. Nếu nói sai á, đầu tôi sẽ không còn tí tóc nào. À thì đầu tôi còn tóc đấy mà, thì con đang ngắn thôi. Con nói thật đấy chứ, tôi nói thật đấy, tôi nói thật cho nên đầu tôi vẫn còn tóc đây này, các vị có thấy không? Nó còn đây nhưng nó ngắn thôi. Đấy. Xin thưa các Phật tử, chúng ta phải hiểu cho đúng việc thờ cúng ấy, Phật và Bồ Tát cũng như thần linh gia tiên của chúng ta. Cúng Phật, Phật cũng không, nếu chúng ta, gia đình người thân chúng ta mà chưa thông chưa hoan hỷ, nếu có dâng lên đó một đĩa xôi hay là đĩa giò hay là đĩa thịt, Phật cũng không bắt tội chúng ta. Hoặc rằng chúng ta cúng gia tiên của chúng ta gì, bằng gia tiên thần linh chúng ta ngày lễ ngày Tết bằng thanh bông hoa quả, đảm bảo với các quý vị, thần linh gia tiên chúng ta cũng không trách cứ, tại sao mày không gì, không giết gà mổ lợn để cúng tao, không có cái chuyện đó. Chỉ có người còn sống của chúng ta suy diễn với nhau là đúng hay là sai, là cúng rượu thịt cho thần linh gia tiên là đúng, hay là cúng chay thanh bông hoa quả cũng được, vân vân. Chỉ có người còn sống chúng ta mới phân biệt cái đó thôi. Còn những người đã khuất hay những chư vị thần linh, các ngài cũng không trách khi chúng ta thì mang đồ chay thanh bông hoa quả đến để dâng lên tiến cúng các ngài. Các ngài cũng chẳng gì, cũng chẳng thể cho chúng ta nhiều hơn khi chúng ta gì mâm cao cố đầy bằng gì, bằng gà voi lợn vịt để cúng các ngài. Chắc chắn đây các quý vị. Chỉ có những vị gì tà ma quỷ thần mới tiếp nhận những cái đồ lễ hậu hĩnh chúng ta, mới gọi là bao che cho chúng ta mà thôi. Còn những vị chính thần, những vị thánh ở trong thế gian này không bao giờ làm những việc như thế. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như vị quan thanh liêm chân chính, nếu chúng ta có tài thật sự, chúng ta liền được trọng dụng. Còn chúng ta không có tài, cho dù chúng ta có mang tiền đến thì đến cả đống đến để hối lộ, thì vị quan thanh liêm nó có nhận không? Chắc chắn cũng không. Chỉ có những vị quan gì, quan tham, những vị quan gì đánh mất cái bản chất, mất cái tư tưởng đạo đức cách mạng vân vân thì mới nhận cái số tiền những kẻ ngu dốt để nâng đỡ nó mà thôi. Và nếu mà như vậy, quốc gia mà có nhiều những vị quan như vậy thì quốc gia đó chuẩn bị gì, nguy nan rồi, chuẩn bị mất nước rồi. Mà mất nước thì của có giữ được không? Không giữ được. Nhà có giữ được không? Vợ con có giữ được không? Cũng không luôn. Cho nên thần mà gì, mà chính thần, chính thánh mà mê hoặc lòng người, chỉ nâng đỡ, dắt dìu và chứng cho những người lễ to, lễ hậu, tiền nhiều, thì các vị thần kia không phải là chính thần, không phải là chính thánh vậy. cũng chẳng khác gì những vị quan gì tham ô ở thế gian, đánh mất nhân phẩm, đạo đức, tư tưởng, lý luận và đạo đức chính trị ở trên đời này vậy. Cho nên chúng ta thấy quốc gia mà mất thì đình đền miếu mạo những nơi thờ phụng các vị thần đó có giữ được không? Chiến tranh loạn lạc có còn không? Không còn nữa vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Cái việc thờ phụng ở trong gia đình chúng ta cũng là một mô hình thu nhỏ thôi. Nhớ là gì? Thầy chưa bao giờ nói là cúng thần linh là bắt buộc phải cúng mặn. Còn cúng Phật là cúng chay thì là đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta cũng nhớ là gì? Nếu vô tình hoặc như thế nào đó mà người thân chúng ta dâng một cái đĩa giò hoặc là đĩa thịt theo con gà lên trên cái ban thờ Phật, chúng ta đi vắng người thân chúng ta có vô tình ngày rỗ ngày Tết gì đó, hoặc chúng ta mải đi chùa nên ở nhà người thân chúng ta thì có dâng lên cúng thì cũng không sao. Chúng ta cũng đừng có dọa họ là anh cúng như thế, là bà cúng như thế, hay là con cúng như thế là gì phải tội đấy, phải đọa địa ngục đấy, phải vân vân. Không nên như thế, vì Phật cũng đâu có chê trách đâu. Còn chúng sinh làm sai làm xấu thì chúng sinh tự nhận cái quả báo thôi, làm đúng thì tự có phúc báo thôi. Cho nên cái việc để thờ cúng thần linh, chúng ta dâng thanh bông hoa quả bình thường cũng không sao. Ví dụ như là chùa Khai Nguyên đây, đức ông thì cũng cúng gì thanh bông hoa quả, rồi các vị trên tản viên có miếu sơn thần, miếu thổ địa và miếu thủy thần. Chúng ta lên chùa Tản Viên có ba cái miếu ở đằng bên cạnh đằng sau cái giếng Quan Âm ấy, có ba cái miếu, miếu cao nhất là miếu sơn thần, miếu ở bên tay phải miếu sơn thần là miếu gì thủy thần, và miếu bên tay phải và thấp hơn là miếu gì miếu thổ địa. Chúng ta thấy thầy thờ ba cái miếu ấy, ba cái miếu đấy là thầy thờ là vì cũng có cái một cái tích đặc biệt của nó, thầy thờ ba cái miếu ấy. Nhưng các vị có thấy có bao giờ thầy cúng sơn thần, thổ địa và thủy thần bằng gì? Bằng rượu thịt không? Không có. Nhưng mà vẫn gì? Vẫn an yên bình thường. Vì sao thầy thờ sơn thần và thủy thần? Sơn thần thì biểu tượng biểu trưng cho gì? Thần sơn gì? Thần sơn tinh. Còn thủy thần là biểu tượng cho thần thủy gì? Thủy tinh. Bình thường ngày xưa mọi người cứ nói là sơn tinh và thủy tinh thì như nước với lửa luôn luôn xung khắc và đánh nhau, tranh nhau, cướp nhau một cô gì? Một cô vợ. Nhưng bây giờ ở trên chùa nhà mình là chùa tổ thì thờ cả hai vị ở đó với mục đích là gì? Đoàn kết, hòa hợp, có ý nghĩa rất là tốt đẹp ở trong đấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị, có ý nghĩa hết cả đấy. Mà các vị biết là thầy rất ít khi thờ các vị gì? Các vị thần như thế. Nhưng mà ở trên đó thầy thờ như vậy, đương nhiên cũng có gì? Có cái đặc biệt. Có cái đặc biệt ở đây. Cho nên thờ Phật hay là thờ Thánh hay là thần linh gia tiên ở nhà mình thì mình cúng lễ hay như thế nào đó thì nó cũng tùy duyên thôi, cũng không bắt buộc là mình phải cúng chay hết mới được thờ Phật ở nhà. Nói như thế mấy gia đình dám thờ Phật, đúng không? Ví dụ còn ngày rỗ, ngày Tết, đặc biệt là nếu cả gia đình nhà mình ăn chay, cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái á, ăn chay được á, ăn chay trường được á, thì cái việc thờ Phật cúng chay á, trong toàn bộ á, thờ Phật, thờ thần linh gia tiên cúng chay là đương nhiên. Nhưng mà ví dụ trong gia đình nhà mình á, mình cũng chưa ăn chay trường được, mới chỉ là ăn chay theo gì? Theo ngày thôi. Một tháng, hai ngày, hoặc sáu ngày, hoặc mười ngày thôi. Còn chồng con mình, hoặc là vợ con mình, hoặc người thân nhà mình vẫn ăn gì? Ăn mặn bình thường. Vậy thì những ngày rỗ, ngày Tết, thì ăn nào cũng vậy. Ăn nào thì cũng vậy. Cái đấy là bình thường mà. Ở trên ban thần linh gia tiên thì chúng ta ăn gì thì cũng đấy, ngày rỗ, ngày Tết ăn gì cũng đấy. Thì cái đấy là chuyện bình thường. Còn nó bảo là theo Phật Phật đã thờ Phật ở tại gia là bắt buộc phải gì, ăn chay mới được thờ Phật. Thì thử hỏi rằng trong gia đình chúng ta này có bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn để thờ Phật? Có đúng không? Đó. Cho nên cái việc thờ cúng ở đây nó cũng không quá là gì, phải tuyệt đối về một mặt nào đó. Thờ cúng ở đây xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Cho nên Phật tử chưa ăn chay trường vẫn có thể thờ Phật bình thường. Trên ban Phật cúng gì? Cúng chay. Còn ban gia tiên thần linh á, ăn gì cũng đấy thì vẫn thờ Phật bình thường được các quý vị. Chứ còn như nói là nhất định phải cúng mặn cho thần linh á thì cũng sai. Không có phải nhất định, cúng cái gì cũng được. Cúng chay cũng được. Thanh bông hoa quả được rồi, cũng không sao. Các ngài đều hoan hỷ cả. Kể cả gia tiên chúng ta cũng được. Đấy, những Phật tử gia đình ăn chay họ cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên và chay trường luôn. Gia đình họ vẫn bình thường, vẫn tốt đẹp, không sao cả. Đó. Cho nên ở đây trả lời câu hỏi của Phật tử này thôi cũng không quá nặng nề vào cái việc đó. Thôi ở trên xe các cụ nói thế nào đấy là việc của các cụ. Quan trọng nhất là gì? Thầy có nói cái điều đó hay không? Nếu thầy không nói cái điều đó, hoặc là gì? Các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các bậc minh sư không nói cái việc đó, thì chúng ta yên tâm, gia đình nhà mình cũng chay trên Phật, cũng chay thần linh, cũng chay gia tiên rồi cứ yên tâm, không phải suy nghĩ gì, không phải lo là nhất định phải cúng mặn như một vài Phật tử trên xe buýt nói đâu. Kệ. Vì cái hiểu của Phật tử ấy, đấy, ở ngay trong hội trường này rồi vừa nói xong sát muối vào lòng thầy vỗ tay đôm đốp đấy còn gì nữa mà. Thế mà, đấy, ngay trong hội trường này còn thế rồi, huống chi là ra khỏi đi, ra khỏi hội trường. Cho nên thôi, cái hiểu thì mỗi người hiểu một cách, miễn là chúng ta hiểu sao cho đúng để làm đúng là được. Còn người ta chưa hiểu, người ta bàn cãi thế nào thì thôi, tùy duyên. Thôi nhờ đưa câu hỏi này để thầy nói ở trước đạo tràng, trước cái đại chúng như thế này, cũng là một cái bài học rút kinh nghiệm cho các Phật tử chúng ta. Lần sau mà đặc biệt ở nơi đông người, chúng ta nói cái gì nó phải hiểu, phải biết nó chắc chắn rồi mới nói. Còn nói là lơ tơ mơ thì chỗ đông người đừng có nói. Lại bảo là đi lên chùa khai nguyên tu nữa thì các vị biết không, đi trên xe buýt đó mà. Các vị từ bến xe buýt đó, ở dưới Mỹ Đình đi lên, bảo lên sân Tây. Lái xe và phụ xe người ta biết chắc là gần như chắc chắn là các vị đi chùa, là bảo đi sân Tây đi chùa, gần như chắc chắn người ta biết các vị đi chùa nào rồi đấy. Thì người ta quen rồi. Hoặc là các cụ ra đây bắt xe và đi về, người ta biết ngay là các cụ từ chùa nào ra để bắt xe rồi. Tốt hay là xấu? Các cụ ở trên xe buýt á, người ta biết rồi. Cho nên thầy cũng mong rằng qua đây thì cũng nói tiện thể, nói luôn, có gì khí không phải thì các cụ bỏ qua cho. Cách nói theo các cụ ngày xưa như thế. Nhà cháu nói có gì khí không phải, các cụ bỏ qua cho. Đấy, các cụ, các Phật tử đi ngoài xe, chỗ công cộng, xe buýt, các thứ. Cái thứ nhất, chỗ ngồi, thì trẻ thì nhường chỗ cho già. Nếu mình lên trước có chỗ ngồi mà mình còn trẻ, thấy các cụ già 70, 80, 90 đến cùng cảnh đi chùa với nhau, thì người trẻ 20, 30 tuổi, 40 tuổi còn khỏe, thì mình mời các cụ già ngồi để mình đứng. Đấy cũng là một cách gì? Kính trên nhường dưới ở trong nhà Phật chúng ta. Cái thứ hai, đó là khi ngồi trên xe, nói năng cái gì thì cũng phải nhỏ nhẹ vừa thôi, đừng có quăng quác cái mồm ra. Quăng quác cái mồm là sao? Cho nên thầy nói là gì? Nói khí không phải, các cụ bỏ qua. Lên trên xe mà nói gì? Nói to quá khiến cho hành khách đi trên xe họ gì? Hung hết cả đầu ra. Họ nói cho, cái này họ phản ánh với thầy mấy lần rồi đấy. Cái thứ hai, cái thứ ba, ở trên xe không được gì? Nói xấu nhau. Có người ta cũng đến tai thầy rồi. Cái chú phụ xe lần trước, người ta đi vào đây lễ, người ta nói là Phật tử nhà thầy đi chùa thì cái tốt thì nhiều, nhưng cái xấu không phải là ít thầy ạ. Thầy hỏi làm sao mà đi trên xe của chúng con về các cụ cứ nói xấu nhau suốt cả quãng đường. Khổ chưa? Các cụ nói xấu nhau suốt cả cái quãng đường mà người ta ngồi, người ta nghe mà người ta xấu hổ. Và người ta bảo hôm nào đi lên đây lễ để bạch thầy, và đúng người ta bạch thầy thật. Cái này hình như thầy nhắc một lần rồi đấy. Đó. Cho nên á, thôi có gì chín bỏ là 10, tức nhau á, cái dép hay tức nhau, bát cơm hay tức nhau chỗ nằm, chín bỏ là 10 ra khỏi cửa chùa thì thôi. Dỗi nhau ở trong chùa thì xuống bếp vác dao đuổi nhau mấy vòng. Có được không? Xong rồi ra khỏi cửa chùa thì thôi. Có được không? Thôi, mình đi tu mà các quý vị. Tu có nghĩa là gì? Tu là sửa. Không nên không phải gì góp ý cho nhau ở tại đó mà họ nhau không nghe thì thôi, lần sau thì ngồi xa gì? Ngồi xa ra. Thế thôi, kiến giải nhất phận, không nghe, không hiểu, không thông cảm, chia sẻ được nhau, ngồi xa ra. À, ngủ cũng xa ra, ăn cũng ngồi thì ngồi xa ra. À, thế thôi, để cho khỏi chạm mặt nhau. Người ngồi bên này, người ngồi bên kia. Thế là xong, đi ngủ cũng thế. Và lúc đi ra xe biết cũng thế. Thôi thì ngồi trên xe nhìn thấy mặt nhau mà chướng thì thôi, mỗi người đi một chuyến. 15 phút có một chuyến mà. Đó, mà thôi, đừng có đem cái chuyện tu tập ở trong chùa hay là cái chuyện gia đình ngồi trên xe buýt còn nói xấu nhau, thế thì mệt lắm đấy, mắc vào cái tội gọi là khẩu gì? Khẩu nghiệp. Mà các Phật tử chúng ta trong khẩu nghiệp thì không được nói gì? Không được nói sai sự thật, không được nói lỗi đôi chiều, không được nói lời hung ác, không được nói lời thêu dệt mà. Đó. Cho nên cái đấy cũng phải gì? Tiện đây cũng phải nói thêm như thế để các cụ, các Phật tử chúng ta hoan hỉ cho, đặc biệt là cái chỗ đông người ngoài xã hội. Các vị bắt xe ở cầu Đồng Mô đây, người ta biết chắc chắn là gì? Đi chùa Khai Nguyên về rồi. Các vị bắt xe Hà Nội bảo đi lên chùa Sơn Tây, gần như người ta cũng chắc chắn là các vị lên chùa Khai Nguyên rồi. Thì người ta quen cái tuyến đường rồi. Làm được không? Làm được nhé. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con ở Giao Thủy, Nam Định, con có câu hỏi này, kính xin thầy chỉ bảo cho con hướng giải quyết và tu tập ạ. Kính thưa thầy, nhà chồng con được hai anh em trai, chồng con là con trưởng, sinh năm 1972, bố chồng con mất khi chồng con 15 tuổi. Và chồng con mất khi con trai lớn của con 15 tuổi. Chồng con mất đột tử khi đang mạnh khỏe. Cuối năm ngoái, con đi xem thầy phong thủy nói. Một, đất nhà con trước đây là nơi Vũng Tàu đắm. Có ba ông quan tàu chỉ bắt đàn ông chứ không bắt đàn bà. Chuẩn bị bắt con trai thứ hai của con. Hai, ngõ nhà con hiện tại không tốt, chỉ có người đi chứ không có người về. Tốt nhất là không nên ở, nếu ở phải lập đền thờ. Con rất lo và chưa biết làm thế nào. Con kính xin thầy cứu giúp gia đình con với ạ. Hiện tại đất nhà con ở là đất bên Thiên Chúa mua năm 2007. Khi về ở, chúng con đã mời nhà chùa về lễ mua đất âm rồi ạ. Trước hướng ngõ đi vào, nhà con là hướng Bắc, đi bên phải vào nhà. Con sinh năm 1976. Cháu trai lớn sinh năm 2004, cháu trai bé sinh năm 2013. Nhà con hướng nam ạ, nữ sinh năm 76 là chủ nhà. 76 trừ 4 còn 72, 98, 72 cửu ly. Hướng nhà là hướng nam. Hợp rồi, tương sinh hợp rồi. Tính ra phong thủy là tương sinh hợp rồi. Còn cửa vào là hướng Bắc, đi bên phải vào, tương sinh cũng hợp rồi. Như vậy là hợp rồi. Thì bây giờ thì thôi, cái chuyện là tâm linh, đi xem họ bảo là thầy tàu thì tiếc hay là quan tàu, tướng tàu gì đó. Thầy cũng không biết là đúng hay không đúng, thì cái này thì vấn đề tâm linh nó cũng khó nói lắm. Thì thôi, họ nói như vậy thì đã có duyên lên dự pháp hội rồi, thì cứ làm tí nữa ra viết ba cái bài vị để hồi hướng cho họ. Để nếu mà thực sự như thế, mình làm bài vị để cầu Phật Bồ Tát gia trì khai thị siêu độ cho họ, để họ siêu thoát đi về cảnh giới lành hơn. Thì họ, hoặc là họ không siêu thoát thì họ có ở đấy thì họ cũng thì cũng nhớ cái ân của chúng ta mà gia hộ cho gia đình chúng ta, người thân chúng ta. Cho nên Phật tử này ngay tí nữa thì ra viết ba cái bài vị cho họ, cái đặt cho họ cái pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ đi. Nhờ các sư viết cho, phải viết cái bài vị để cầu siêu cho chồng của mình, và cái bài vị cho bên nội bên ngoại nữa, gia tiên nữa, cái cho oan gia trái chủ nhà mình nữa, dâng lên ở dưới đó. Thì còn 3 ngày pháp hội nữa mà, xong hôm nay còn 3 ngày nữa, thì cũng rất tốt cho cái việc làm lễ siêu độ và việc tâm linh ấy. Đó. Thế còn Phật tử này về thì cũng nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, mà hồi hướng cho con. Còn cái chuyện mà đất cát nó bảo là có ma, có tà hay gì gì đó, thì thỉnh lên một cái miếng ngọc bội treo ở trước cửa nhà. Ở trên quầy ngọc á, có điều kiện thì thỉnh cái miếng to, không có điều kiện thì thỉnh miếng nhỏ. Có cái miếng ngọc bội treo ở trước cửa nhà, nó rất là tốt cho cái vấn đề phong thủy này. Ví dụ như nhà có cái góc nhọn của nhà khác họ đâm vào, hay là có con đường nó đâm thẳng vào nhà, hay là cột điện hoặc là gốc cây lớn ở đối diện ở cửa nhà, vân vân. Hoặc là đi xem người ta bảo là phong thủy đất cát không đẹp, hoặc là hướng gì, hướng hung so với mệnh. Ví dụ đông tứ trạch mà cái hướng nhà tây tứ trạch chẳng hạn, vân vân. Hoặc là ngược lại, chủ mệnh tây tứ trạch mà hướng nhà là đông tứ trạch, vân vân chẳng hạn. Nó phạm vào cung họa hại địa sát, hoặc là hoang ốc, hoặc là thụ tử chẳng hạn, vân vân. Thì cũng có thể dùng cái miếng ngọc đó để treo, để chấn trước cửa nhà thì tốt hơn, rất tốt. Nó tốt hơn cái gương bát quái rất là nhiều. Vì gương bát quái nó không phải là gì, về Phật giáo của chúng ta nó thuộc về đạo lão. Nhưng mà cái gương bát quái thì xưa họ dùng gương bát quái, và cái bát quái thì nó nhẹ thôi. Còn bình thường mà ngày xưa thầy còn đi học á, hay đi thị giả của tổ chủ hương á, thì những cái trường hợp mà đất cát mà nó phạm khó ở, thường các cụ hay làm cái bức bia bằng đá, khắc lên đó mấy chữ, hoặc là Sơn Hải Chấn, hoặc là chữ Án Mani Bát Minh Hồng. Có những trường hợp mà cực nặng, phải xem đúng ngày đúng giờ, đúng cái ngày đúng giờ đó, và đào sâu xuống đất là phải trên 2 mét, sâu xuống dưới hay xuống dưới trên 2 mét, khoảng 2 mét mấy gì đó, đào đúng như thế mà phải chôn đúng vào cái giờ đó, đúng ngày đó. Có khi cả tháng chỉ được một ngày đó thôi, có khi cả năm chỉ được gì 1 hoặc 2 ngày để chôn cái đó thôi, phát huy tác dụng. Đấy là theo quan điểm của các thầy phong thủy. Ngày xưa cụ tổ cũng rất giỏi về phong thủy, đặc biệt cái việc này chấn điểm đó. Hoặc là dùng cái đất của gì, của đất và nước của 5 con sông, 5 nơi, đình đền miếu mạo chùa chiền chợ rồi các thứ đó, luyện với gì nước của 5 con sông để làm thành con rùa để yểm phong thủy, vân vân. Cái này ngày xưa thì thầy cũng đã được học và được biết về cái này, nhưng mà cũng gần như là chưa bao giờ phải dùng tới cái đấy. Mà lâu lâu rồi thì cũng không hay đi xem phong thủy cho người ta nữa. Bây giờ công việc Phật sự bận bịu quá trời rồi, cho nên cái việc đó thì giờ cũng gần như là không làm nữa, không hay đi giúp nữa. Thế còn ngày xưa mà mới đi học về á, đi xem phong thủy đất cát nhà cửa cho người ta đi suốt ngày á, xếp hàng nhau á, cũng ghê ra phết đấy, ghê phết đấy, không đơn giản đâu. Có những trường hợp ngay ở Sơn Đông, các vị biết xã Sơn Đông đây là một cái xã cũng không phải là thuần túy hiểu về đạo Phật đâu. Đó, ngày xưa thầy mới về đây cũng không đơn giản đâu các vị, nhưng chứa được mấy cái ca điên điên khùng khùng nhốt ở trong trong lồng sắt, cúi sắt 12-13 năm trời, có gì đâu. Sang thay mỗi cái nhà người ta làm bứng trước cái nhà thờ họ, nhà thờ tổ hơn 400 năm rồi, xây cái nhà ở trước cửa nhà thờ tổ, xây xong hôm khánh thành thì bố chồng chết, bố chồng chết, mấy tháng sau đứa con trai thắt cổ chết, mấy tháng sau đứa con trai tiếp theo bị điên, điên 12-13 năm ngồi nhốt trong cũi. Ai là Phật tử Sơn Đông đều biết hết cái vụ đó. Thầy về thầy thấy như thế, thầy sang thầy mà đi xem, họ bảo nếu không nhanh còn đứa cháu nữa này, đứa cháu trai nữa thì cũng điên hoặc là chết nốt. Thầy sang thầy xem thầy bảo lỗi gì, lỗi ở cái chỗ làm cái nhà ăn trưởng họ, nhà thờ họ các cụ là hơn 400 năm rồi, mà đọc cái bia thì cái bia của cái cụ trưởng họ đấy ngày xưa là gì? Là bây giờ mình nói nôm na làm quan đến trước cái chủ tịch tỉnh ấy, mà quan ngày xưa nó gọi là chi phủ, nó còn chủ tịch tỉnh nó còn to hơn chủ tịch tỉnh bây giờ. Chủ tịch tỉnh bây giờ và có trên chủ tịch tỉnh còn có bí thư và phó bí thư thường trực, đúng không? Còn ông chủ tịch tỉnh chỉ là phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh thôi, mới là người thứ ba trong tỉnh. Xét về cái chế độ Việt Nam mình bây giờ là như thế. Nhưng còn ngày xưa là chi phủ là gì? Là toàn quyền quyết định trong một gì? Trong một phủ ấy, tức là trong một tỉnh ấy, nắm về cả quân đội này, cả chính quyền này, về cả gì? Đường lối này, trên là vua, giao xuống cho. Cho nên chi phủ ngày xưa là to lắm. Đấy, cái dòng họ nhà đấy là xưa có chi phủ, xây cái chỗ đó. Con cháu được ăn trưởng thì cắt đất, cắt trước cái sân của nhà thờ tổ, xong làm cái nhà trần nhành ứng bứng trước cái gì, cái mặt tiền của nhà thờ tổ họ luôn. Xây xong hôm khánh thành cũng là chính là hôm ông chủ nhà chết, chết bất đắc kỳ tử. Khủng khiếp chưa, ai giải thích được. Mấy tháng sau thằng con trai thì treo cổ tự tử chết tại nhà đó luôn. Đáng sợ chưa? Còn mà anh con tiếp theo nữa, điên khùng loạn tâm, nhốt ở trong cũi, điên đến mức như thế. Chúng ta cứ bảo là gì? Bảo là không tin vào tâm linh, không tin vào phong thủy. Giải thích kiểu gì đấy? Ngày đó thầy về, thầy sang đấy, thầy bảo, thầy thấy như thế rồi, thầy bảo thôi bây giờ thế này. Muốn cứu con, cứu cháu, muốn cứu cái vị điên kia thì bây giờ phải xây, phải đập bỏ cái nhà, xây bứng trước cửa nhà thờ các cụ đi. Xây sang bên sườn này, hai cái ốp mắt vào, quay mặt vào nhau để cho một cái hướng thẳng, nhà thờ tổ vẫn nhìn thẳng về phía trước được. Thế bảo nhà con ốm đau bệnh tật bây giờ hết rồi, chả còn gì nữa. Thầy bảo phải đi vay đi mượn mà làm. Vay mượn cũng phải làm, muốn cứu được người thân thì vay mượn mà làm, không để này là có khi lại chết tiếp đấy. Không phải có khi mà gần như chắc chắn là chết tiếp. Người ta xem, người ta bảo là một thời gian nữa cái thằng cháu nội này thì lại chết tiếp đấy. Còn có đứa cháu, đứa con gái nữa, hai đứa con gái, một đứa con trai. Còn nếu mà đứa con trai chết nốt thì là trong chi họ là hết sạch rồi. Thế nghe thầy nói như thế thì gia đình sợ quá mà đi vay đi mượn và đập bỏ cái nhà xây chắn trước cái nhà thờ tổ đi, rồi xây sang bên cạnh cái chỗ thầy nói. Các vị biết không? Xây xong thầy sang làm lễ bốc bát hương mới, để ngày đó thì thầy đang đi học, cái gia đình người ta cũng nhờ vả, thế cho nên thôi đang đi học, đi xe máy về để làm lễ cho họ. Lễ xong một tuần sau, cái ông điên khùng khùng đang ở nhốt ở trong cuối ấy, đòi thả ra. Người nhà bảo thả ra mà chú đi, chú vác dao đi chém người ta, giết người ta thế thì chết à? Bảo không, tôi tỉnh rồi, cứ thả ra ra. Tao không làm sao nữa, tao tỉnh rồi mà, tao tỉnh thật rồi, thả nó ra. Thế là thả ra, thế là khỏi gì? Khỏi thật mà. Đấy. Khi thầy làm chùa Tản Viên, vị này còn lên phát tâm lên chùa Tản Viên làm công quả đúng một năm. Làm công quả một năm và bảo thầy là thầy cứu con. Cho nên bây giờ không có gì có thể con báo đáp, con trả được cái ân thầy cứu con như thế này. Cho nên thầy bố thí cho con lên chùa, con làm công quả một năm, làm thợ xây một năm để làm công quả, không lấy một đồng nào. Ăn cơm chay làm công quả một năm để làm chùa Tản Viên. Người ta cũng có trước có sau đấy chứ, đúng không? Người ta ở nông thôn người ta vẫn có trước có sau, giờ còn có khi có Phật tử ở thành phố có chuyện gì nhờ xong một cái là thôi chạy mất dép, chả bao giờ thấy quay mặt lại chùa nữa cả. Có đấy, cái này có đấy. Tất nhiên các thầy đâu có đòi hỏi cái đấy đâu, nhưng mình cũng phải biết rằng các thầy ở đây đâu có phải giống như ở bệnh viện đâu. Ở bệnh viện chúng ta ra bệnh viện á thì sằng phẳng, đúng không? Có tiền thì bác sĩ chữa, không có tiền thì bác sĩ có chữa không? Không. Nhưng còn đến chùa ở đây thì các thầy mà giúp được thì giúp, có tiền hay không có tiền nơi khác thì không biết, nhưng riêng chùa Khai Nguyên chúng ta không quan trọng. Có tiền hay không có tiền, thấy giúp được thì giúp, mà không giúp được thì bảo không giúp được. Cái vấn đề gì về tâm linh, các thầy thấy giúp được thì giúp ngay. Còn cái vấn đề gì không phải tâm linh mà cứ đến đây thì các thầy bảo cái đó là phải đi bác sĩ. Không phải tâm linh mà đi bác sĩ thì phải đến bác sĩ. Thì đi bệnh viện, đi bác sĩ họ chữa thì có tiền họ mới chữa, chữa xong thì khỏi thì thôi. Thì cũng chẳng cần bác sĩ cũng với chúng ta đây gì. Đó là bác sĩ thì họ, nghề của họ là gì? Là nghề bác sĩ. Làm nghề đó để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, khác. Còn người tu ở chùa thì như các thầy là khác. Đâu có phải ai gọi là nghề đi tu đâu, đúng không? Không ai gọi là nghề đi tu cả. Cho nên chúng ta hành xử làm sao đó nó có trước có sau thì được phúc cho mình lâu dài về sau thôi đó. Các thầy thì cũng đâu có đòi hỏi gì đâu, mình lên đúng lễ Phật thôi mà. Lễ Phật năm lên lễ Phật lần hai lần, đầu năm cuối năm. Những Phật tử họ có khi còn chẳng nhờ thầy cái gì mà họ còn đi lễ Phật được năm một hai lần, mà mình có khi được điên điên khùng khùng, ốm đau bệnh tật loạn tâm, lên nhờ nhà chùa lễ cho, nhờ thầy tổ lễ cho, cầu cho, lập đàn tràng cho. Có những người công danh sự nghiệp được hanh thông toại nguyện, xong việc một cái thôi chả biết Phật là ai, chả biết chùa là ai nữa cả. Không, cái này có. Có đấy, không phải là có đấy mà có cũng khá nhiều đấy. Nhưng mà thầy có bao giờ nói năng gì đâu. Thôi thôi, nay tiện đây thì nói thôi. Nhưng còn đối với người ta thầy rất tế nhị kệ. Thậm chí là các vị biết mà có khi giúp cho người ta là những cái người mà lãnh đạo cấp cao ở trong Bộ Chính trị, trong Trung ương Đảng. Lễ xong người ta được thành tựu công danh sự nghiệp. Cho thầy số điện thoại và có gì thầy cần là cứ điện cho con. Nhưng cho đến hôm nay có bao giờ thầy điện đâu. Không bao giờ điện. Các vị biết là giúp người thì giúp thôi. Chứ còn mình cũng không có mong cầu một cái gì người ta giúp lại. Tất cả đều gì? Tùy duyên hết. Ai người ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến tổ, nghĩ đến thầy thì người ta về chùa lễ Phật thì cũng tùy duyên. Cũng không phải vì người ta gì? Người ta chức cao vọng trọng mà mình phải quỵ lụy này nọ kia. Thầy có một cái quan điểm với tư tưởng sống nó khác người như thế. Lúc cần việc thì người ta cần mình thì mình giúp người ta hết sức. Mà thấy người ta giúp người ta được rồi là mình lảng ra, mình không gần nữa. Còn người ta đến chùa người ta gần mình thì thôi mình gần lại. Thì nhất định mình không gần người ta. Đấy là cái quan điểm sống của thầy. Có thể cũng chính vì vậy mà rất nhiều người người ta quý thầy, người ta kính trọng thầy ở chỗ đó. Còn nếu mình cứ bám chặt vào họ để nhờ và họ giúp cái này, cái nọ, cái kia, có khi nó lại khác. Mình lại không được như hôm nay này. Hay kể cả Phật tử cũng thế thôi. Mình mà cứ bám vào các Phật tử mà nhờ và người ta cái này, cái nọ quá, có khi người ta sợ mình nó chạy mất dép. Đó đúng không? Vỗ tay. Đúng rồi, cái này là đúng đấy. Này để nói đúng là vỗ tay là đúng. Thầy tán thành cái này. Cái này thì tán thành thì vỗ tay nữa là đúng đấy. Đấy cho nên á, xét về vấn đề phong thủy đất cát, tuy rằng nó không phải là của Đức Phật, không phải là của Phật giáo chúng ta, không phải là Đức Phật chú trọng vào cái vấn đề đó, nhưng chúng ta biết ở trong cái cõi thế này, ở trong cõi tục này, khi mà tâm của chúng ta còn chưa gì thanh tịnh, phúc của chúng ta chưa dày, nghiệp của chúng ta còn nhiều, thì cứ sống theo các cụ nói một cái câu rất là hay, đúc kết mấy ngàn năm lịch sử, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ thế để mà chúng ta sống. Đối với quỷ thần, chúng ta cũng không nên phỉ báng, không nên ghét bỏ, không nên gây thù chuốc oán với họ làm gì. Chúng ta cứ bình thường thôi. Chúng ta càng bình thường được với mọi người, với mọi loài, thậm chí là gì, chư thiên, quỷ thần vân vân, chúng ta cũng bình thường với họ, thì đấy là sống hài hòa tốt nhất vậy. Cho nên cái điều gì chúng ta không tin thì cũng đừng có rằng, đừng có phỉ báng. Chúng ta phải nhìn thực tế, chúng ta mới thấy những nơi thánh tích của Đức Phật đều là những nơi gì? Đắc địa. Những nơi tâm linh có thể nói là gì? Cái sinh khí tuyệt vời. Mà cái này đã được các nhà khoa học hiện đại thế kỷ 20-21 này, họ có một cái thiết bị họ đo. Đo tất cả những cái nơi thánh tích của Đức Phật. Cái sinh khí mà các nhà khoa học gọi là gì? Bằng bi. Chúng ta nhớ là đo bằng bi. Thì những cái nơi thánh tích của Đức Phật thì họ đo cái máy khoa học hiện đại ở thế kỷ 20-21 đấy, họ đo về gì? Cái nơi sinh khí, nơi tốt đó, có cái sinh khí tốt nhất đó, nó tính bằng bi. Thì những cái nơi đó đều là nơi gì? Những nơi sinh khí tột bậc. Những nơi sinh khí nhiều hơn tất cả những cái nơi xung quanh mà họ đo thử. Đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi sinh khí nhiều nhất. Và cái nơi thứ hai, đó là chính là nơi Đức Phật đản sinh. Ở tại vườn Lộc Uyển, nơi sinh khí thứ hai, cái nơi đó thì là cái nơi mà sinh khí họ đo bằng bi, họ nói là nhiều lắm, mà nó rộng lắm. Nơi đó nơi rộng. Bồ Đề Đạo Tràng thì nó chỉ trong vòng khoảng độ tầm 1-2 nghìn mét vuông thôi. Ở trong giữa trung tâm cái Bồ Đề Đạo Tràng và ra khu vực đằng sau, cái gốc Bồ Đề đằng sau ấy, và ra quanh quanh một tí, càng ra nó càng yếu dần, bi nó càng kém dần đi. Nhưng còn chỗ nơi Đức Phật đản sinh, mà cái nơi gì rộng nhất, không chỉ ở trong cái nơi mà họ làm cái nhà tôn để đào sâu xuống khoảng 3 mét là cái nơi thánh tích của Ngài sinh ngày, từ ngày xưa hơn mới hơn 2.000 năm nay mà chúng ta biết ấy, cái lớp trầm tích nó lên gì 3 mét rồi. Đấy, như thế, sâu ở dưới 3 mét. Cũng như Hoàng Thành Thăng Long của mình mới chơi 1.000 năm nay mà đã trầm tích nó xuống cũng phải đến gì? Đến 2 mét rồi, mét dưới 2 mét rồi các quý vị. Đấy, đấy là những cái nơi mà họ đo. Còn ở Việt Nam chúng ta, vì sao núi Ba Vì được gọi là núi Tổ, được gọi là nơi Tổ Sơn, được gọi là nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta? Thì các nhà khoa học mấy năm trước họ cũng đã lên đó đo thử. Họ nói rằng đỉnh núi Ba Vì từ chân núi trở lên, đo bắt đầu cái bi nó gì? Cái sinh khí nó đã lên rất cao rồi. Nhưng cái nơi mà bi cao nhất là cái đỉnh núi Tháp Cổ Bồng mà thờ, trên đỉnh mà thờ Đức Thánh Tản bây giờ á. Chứ không phải là bên đỉnh Bắc Hồ đâu nhá. Bên đỉnh Bắc Hồ cũng có cao nhưng mà gì? Không phải là cao nhất. Cao nhất là ở bên đỉnh Đức Thánh Tản. Và một cái nơi rất cao, đó là bên đền Trung. Nơi đền Trung. Và ngoài đền Trung ra còn một cái nơi rất cao nữa. Ở bên trong đền Trung đó chính là cái khu nhà pháp hội của chúng ta. Nhiều lắm. Và một cái nơi mà ngày xưa thầy nói, một cái vị họ đến, họ nghiên cứu ở phong thủy, họ nói rằng một cái nơi rất là linh khí ở trong khuôn viên chùa Tản Viên chúng ta, đó là dưới động Quan Âm và chỗ cái pho tượng Đại Thông Chí Thắng. Họ nói là cái nơi, hai cái nơi đó cũng cao lắm, mà cái nơi tụ của nhiều nhất đó là nơi dây động quan âm, có nghĩa nó tụ nhỏ nhỏ mà tụ nhiều nhất ấy, dây động quan âm. Còn tượng đại thông chí thắng ấy, cũng rất là nhiều nhưng nó rộng hơn. Còn cái nơi mà rộng ấy, rộng nhất mà mạnh nhất, mạnh theo cái chiều rộng ấy, thì ở trên cái điện Tam Thế trên cái nhà pháp hội chúng ta đấy, sau này dự kiến là điện Tam Thế đó. Mà cái nơi đó chính là ngày xưa cụ tổ chủ Hương ấy, cụ lên đó mà cụ không đủ duyên xây chùa, và cụ nói với người dân là từng ấy năm vào cái năm như thế thì sẽ gì có người về đây làm chùa, nói như thế. Các cụ ngày xưa các cụ giỏi thật, các cụ gọi là tiên đoán như là thần, còn hơn là bà Vanga, hơn là Nostradamus. Cụ tiên đoán cái đấy phải nói tôi cũng gọi là thực sự khi nghe thấy người dân người ta lên người ta nói cái câu chuyện đó, khi mà hôm động thổ để làm cái nhà pháp hội ở trên Tản Viên, có người dân người ta lên người ta nói là bố người ta trước khi chết dặn lại là bao giờ có sư về đây xây chùa thì phải lên nói là ngày xưa có ông sư ở chùa Hương về đây nói, bố tôi ngày xưa đưa ông sư lên đây, ông sư nói rằng sau này sẽ có người về xây chùa và là sẽ làm ở chỗ này, làm được cái chỗ này thì khi đó Phật pháp gì Việt Nam thực sự là Hưng Long. Hưng Long ở đây không phải là cái người làm chùa một mình, người làm chùa đấy làm cho Phật giáo Hưng Long, mà cái này là cái cục diện chung của gì của Phật giáo Việt Nam chúng ta, do chư tôn đức tăng ni vân vân cộng hưởng xây dựng giáo hội, xây dựng Phật pháp Việt Nam chúng ta ngày Hưng Long vậy. Cái này gọi là duyên, cái này gọi là nhân duyên, là cộng nghiệp, thiện nghiệp cộng nghiệp chung của gì tăng ni Phật tử và của đất nước Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 21 này. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng gì chúng ta tu rồi mà nói là phong thủy là xấu. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, khi mới thành đạo, không phải ngẫu nhiên mà trưởng giả cấp Cô Độc gì thỉnh Phật đến đến đất nước của trưởng giả để xây dựng tinh xá cúng Phật. Phật lại cử tôn giả Xá Lợi Phất. Mà tôn giả Xá Lợi Phất ấy, khi chưa xuất gia đã rất giỏi về tướng số, rất giỏi về vệ đà, và đặc biệt là rất giỏi về gì các kiến trúc xây dựng ở xã hội lúc bấy giờ. Mình nói nôm na như là gì là kỹ sư xây dựng ấy. Đấy, sai tôn giả Xá Lợi Phất đi trước để đến đó cả mấy tháng trời để cùng với ngài trưởng giả cấp Cô Độc để chọn đất, mua đất và xây cất tinh xá. Cho nên tất cả các tinh xá thì riêng tinh xá mà tôn giả cấp Cô Độc cúng dường là Đức Phật ở lâu nhất. Đức Phật từ cái thành Phật cho đến khi nhập Niết Bàn là 49 năm, mà ngài ở đó là gì? Đã 27 năm rồi. 27 năm các quý vị ngài ở đó, còn các nơi khác là ngài ở mỗi nơi vài tháng hoặc một vài năm thôi. Còn riêng cái tinh xá đó Đức Phật ở 27 năm. Cư trú ở đó 27 năm. Đấy cũng là một cái trong những cái tinh xá lớn bậc nhất thời Đức Phật còn tại thế. Mà đến những cái nơi đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái sinh khí, cái linh khí ở nơi đó nó khác hoàn toàn so với ra bên ngoài. Ra bên ngoài tí thôi thì nó khác ngay. Cho nên chúng ta bây giờ hậu sinh nhé, thì ngày cứ nói các cụ thế này thế nọ thế kia, nhưng các quý vị nghe cái quyển Hư Vân Tự Truyện Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, được tăng ni Phật giáo Đồ Trung Quốc suy tôn là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nghe ngài nói về cái câu chuyện vì sao mà ở chốn tổ của Thiền Tông ở Trung Quốc, tức là chùa Nam Hoa, nơi Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài thế pháp và ngày hành đạo ở chùa đó và viên tịch ở cái chùa Nam Hoa. Bây giờ vẫn thờ nhục thân của ngài ở đó. Ngài nói vì sao mà mấy trăm năm trở thành hoang phế, thậm chí là gì còn có những lúc nó bẩn thỉu mà nó bệ rạc, còn hơn là cả gì, ngài nói hơi đau một tí là hơn cả gì chuồng trâu của nhà dân. Những vị tăng ni cư sĩ trong ở đó thì có vợ có con ở trong đó và ăn uống tùm lum ở đó, chia nhau cãi nhau chửi nhau suốt ngày ở trong đó. Còn ở trong chùa thì mang vào buộc trâu buộc bò ở trong đó, cho nên ngài bảo là còn không bằng chuồng trâu. Ngài về đó ngài mới nói xây dựng kiến trúc quy hoạch là gì? Tùm lum là sau thời Tổ Lục Tổ Huệ Năng một thời gian là xây dựng cứ mở rộng ra, tùm lum xây sai hết. Chúng ta nghe đọc cái hoặc là nghe giảng nghe đọc câu chuyện đó này. Đấy đến đi tổ, một vị đại tổ sư còn quan trọng đến cái việc kiến trúc xây dựng phong thủy, chấn chỉnh lại cái gì? Cái chùa Hoa Nam, nơi thánh địa của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa. Đó. Và ngài nói là sau khi làm xong cái này thì ngôi chùa Hoa Nam nơi Lục Tổ Huệ Năng đó sẽ thay đổi, phát triển. Mà quả thực từ đó đến nay thì xem về những cái tin tức về Phật giáo Trung Hoa thì quả thực từ đó đến nay là nơi đó thì rất tốt rồi. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy rằng chúng ta không quá quan trọng cái việc là phong thủy, nhưng cũng đừng có coi thường nó khi chúng ta còn là phàm phu. Cứ theo quan điểm của thầy thì thôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta giữ được cái gì thì giữ. Đó, đang nói là ngày xưa cái việc mà chấn phong thủy các cụ, các tổ phải làm như thế đấy, kỹ như thế đấy. À, nó tốn kém lắm, mà một năm có khi chỉ có được vài ngày để làm cái việc đó thôi. Các cụ, nó cái phải có cách tính của nó, đúng ngày, đúng tháng, đúng giờ, thì phải chôn đúng cái giờ đó thì mới gì, mới được. Mà thường là hay làm vào giờ Tí hoặc giờ Sửu, lúc ban đêm, mà đào sâu đến mấy mét như vậy, mà bây giờ chúng ta ở phố, mà phố chẳng hạn ở nhà cửa bây giờ tự nhiên đang đào lên như thế thì có dễ không? Khó vô cùng. Cho nên thường thường là nhẹ nhàng thì treo cái gương bát quái, mà ấy hơn thì treo cái miếng ngọc. Đích thân thầy phải thỉnh, thầy phải thiết kế cái miếng ngọc đó. Và cũng phải nói thật với các vị, không phải là tự nhiên mà nghĩ ra mà làm được thế đâu. Mà làm thì thực sự nó cũng có rất nhiều lợi ích. Nhiều gia đình lục đục bao nhiêu năm treo xong một cái, về mấy bữa sau đi lên nói với chúng tôi, và nói, ôi dồi ôi, bạch thầy, đúng là nhiệm màu thật. Từ khi treo lên một cái là mọi việc là gì? Nó khác hẳn, nó thay đổi hẳn, vân vân. Có cả một số những vị lái xe bảo là treo lên trên xe, đi rồi mấy năm trước, mấy năm, năm 2019, 18, 19, có trường hợp ở dưới Hà Nội, xe đâm lao xuống ruộng, người ta đâm vào mình tránh được, người ta lao xuống ruộng mà mình không sao, xe mình không sao. Mà rõ ràng là có những vị hôm trước đã ngủ chiêm bao rồi chứ, chiêm bao thấy cái cảnh đó rồi nhưng mà không tránh được. Đấy, ngủ chiêm bao thấy cái cảnh đó là hôm sau đi bị đụng ở cái đoạn đường như thế, mà đến đó không tránh được, người ta cứ thể lao vào, mà mình may mắn là lại lách được, người ta lao xuống ruộng, nằm bết ở dưới ruộng, cả bốn bánh chổng lên trời mà mình không sao. Đấy, cũng có những trường hợp nói cái vấn đề tâm linh như thế. Cho nên là thôi, theo quan điểm của thầy thì khuyên chúng ta thì cứ mình cứ sống lương thiện, cứ lấy cái quan điểm tư tưởng gì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, sống bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho, các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng, sông núi, dân tộc gia trì cho, cứ như thế đã. Còn bao giờ thành A-la-hán, thành thất địa Bồ Tát trở lên rồi, lúc đó mới gì? Lúc đó chúng ta mới nói là không cần về phong thủy, đất cát gì nữa, vân vân. Câu hỏi thứ hai, Phật tử là hỏi, con rể con chưa biết Bồ là ai? Con rể con chưa biết bố là ai, lại mang họ mẹ. Cháu con khóc nhiều về đêm, đi xem thầy nói là chưa biết cúng họ nội lần nào, nên bị hành. Vậy xin thầy cho con biết cúng như thế nào cho đúng ạ. Thế bây giờ về hỏi hỏi bà ngoại nó xem thì bố của con rể là ai. Thế thì chắc chỉ có mỗi bà ngoại nó biết thôi. Hỏi câu hỏi hơi khó. Về hỏi bà ngoại xem bố của con rể mình, thôi không nói họ, không nói tên thì thôi, nói là họ gì là được. Ví dụ như họ Trần chẳng hạn thì bà là Trần, họ Nguyễn thì bà là họ Nguyễn. Thế thôi, không biết là ai. Ai mà còn nếu không biết nữa thì thôi. Nếu mà không biết là họ là gì, nếu mà kể cả mẹ của con rể mình cũng không biết là ông ấy họ gì. Trong cái buổi tối lửa tắt đèn gì đó cho nên không biết. Thì bây giờ thì thôi bó tay, đến như mẹ nói chẳng biết nữa thì thôi, thì đành là thôi cúng theo họ mẹ là nó. Ví dụ mẹ nó họ Nguyễn thì cúng theo họ Nguyễn, thế là xong. Còn cháu nhỏ nó hay khóc á, mới sinh hay khóc, có thể là khóc dạ đề hay là gì gì đó thì cũng không đáng lo đâu. Ê, thỉnh lấy cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ ở trên đại tượng á, có cái chữ An Mani Bát Minh Hồng về cho gì con nó đeo vào cổ thế là được thôi. Hoặc là nếu mà tốt hơn á, muốn tốt hơn á, thì có cái miếng ngọc to to á, mà nó có sinh khí lớn á, cho vào trong gối cho con nó ngủ, thế là nó ngủ được thôi, thế là hết khóc thôi. Làm như thế mà chưa hết khóc thì đem bán khoán cho con nó, hoặc là cúng mụ cho con nó, thế là gì là ổn thôi đấy. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Nam, con đã dự pháp hội lần thứ ba và con thấy có một vài việc khác lạ. Con kính bạch thầy và xin thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho con ạ. Một, lần con dự pháp hội cuối năm vừa qua, tự nhiên con thấy đau nhói ở hai vai, rồi đau đầu, đau lắm, và con chưa bị như thế bao giờ. Con rất lo lắng và con bình tĩnh lại, rồi niệm danh hiệu Quán Âm, danh hiệu Địa Tạng, cầu xin giúp con. Khoảng 30 phút sau con mới khỏi. Hai, lần pháp hội này con bị đau ngực, đau dữ dội, nghẹt thở, con tưởng phải nhờ đến y tế. Xong con cố bình tĩnh và niệm danh hiệu Quán Âm, danh hiệu Địa Tạng và con lại khỏi. Ba, sáng hôm nay trên xe buýt đến chùa, con bỗng nghe thấy tiếng hát ở bên tai, giai điệu rất quen. Nghe đến câu thứ hai thì con nhận ra giai điệu bài chú trong nghi thức thượng cúng ở pháp hội. Con giật mình nhìn sang bên thì không còn nghe tiếng hát nữa. Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập mà con xin tri ân công đức thầy. Thầy tưởng là nghe bài hát văng vẳng bên tai, tình mẹ cho con lớn lao hơn cả đại dương. Nghe thấy câu thần chú ở trong khoa cúng thí thực thì cái này chắc là do oan gia trái chủ rồi. Không biết trường hợp Phật tử này trước có phá thai không. Nếu mà phá thai thì ngay lập tức tí nữa đi ra làm cái bài vị để cầu siêu cho các thai nhi. Phá thai mấy lần thì làm mấy cái bài vị, đặt cho cái pháp danh, cái đặt chung cho pháp danh là Diệu Âm này. Thầy đặt cho, thế là xong vào làm lễ nhất tâm để sám hối, để siêu độ cho các vong linh thai nhi. Thứ hai nữa là làm một cái bài vị cho oan gia trái chủ nữa, làm chung một cái bài vị cho oan gia trái chủ. Ra tiên với các thứ thì cũng nên làm. Để đi pháp hội thì đương nhiên rồi, làm sớ, làm bài vị ra tiên. Làm cái bài vị cho oan gia trái chủ và các thai nhi, phá thai nhi nếu có, nên làm. Thì tu tập nhất tâm để hồi hướng thì sẽ hết thôi. Đấy là do tâm linh thì sẽ hết thôi. Còn nếu do lúc mình tu tập, mình ngồi thì mình ngồi nó không đúng cách, hoặc là thẳng lưng quá, hoặc là cúi gầm người xuống quá, thì cũng có thể sinh cái bệnh như thế. Thì mình điều chỉnh lại thân thể cho nó vừa phải, ngồi lưng thẳng nhưng mà đừng có thẳng ưỡn quá thế này thì cũng sẽ hay đau tức ngực. Còn mà ngồi thì nó kẹt xuống quá như thế này thì cũng hay đau hai bên thân, và có thể là đau gì các dây thần kinh của mình. Cho nên ngồi vì ngồi lâu. Bình thường chúng ta ngồi ở nhà nó không lâu như thế này. Ngồi từ 9 giờ cho đến tận mười mấy giờ. 12 giờ, có hôm hơn 12 giờ mà. Đó, 3-4 tiếng đồng hồ như thế. Cho nên nếu do ngồi thì điều chỉnh lại cái thế ngồi nữa. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con mong Thầy hoan hỷ chỉ cho con biết với ạ. Con ở Cổ Đông Sơn Tây. Xin Thầy cho con được giấu tên ạ. Con tên là... đây, có tên, có số điện thoại đây. Nhưng mà may viết trước cho nên không đọc. Bố con lấy 2 bà. Mẹ con sinh được 5 anh em, 3 trai 2 gái. Con bà cả thì được 1 anh trai. Đến năm 47 tuổi thì bố con mất. Xong đến anh trai con, bà cả 47 tuổi mất, và anh trai con 48 tuổi thì bị tai nạn, sống thực vật 1 năm thì cũng mất. Lúc anh trai con bắt đầu bị tai nạn thì bố con lên miệng, vợ con bảo nhà con nặng nghiệp ạ. Gia đình con cũng làm lễ phả độ gia tiên được 1 tháng thì anh con mất. Thì anh con mất, lại mất phải giờ phạm. Anh con mất được 35 ngày thì em trai con đang khỏe mạnh, không ốm đau gì, tự nhiên mặt đỏ, tăng huyết áp, nói lung tung, rồi cho đi viện thì bị xuất huyết não. Điều trị đến nay đã khỏi, nhưng em con nói không tròn tiếng ạ. Còn gia đình con thì vợ chồng cứ lục đục hay cãi nhau, đi xem bói. Thầy bói nói con phải lập điện thờ mẫu tại gia và trình đồng mở phủ. Và con làm thì gia đình nhà con dần yên. Và bây giờ con đi cúng tạ đất đầu năm và cuối năm cho người ta thầy ạ. Con mong thầy chỉ dạy cho con biết với là con có đang tạo nghiệp không ạ? Và nhà con có điện mẫu thì con phải tụng kinh như thế nào cho đúng ạ? Con còn em trai con có bị bệnh về đường âm không ạ? Con đã đưa em con lên chùa 2 lần mà chưa đủ duyên để gặp được thầy ạ. Mong thầy chỉ dạy cho con biết với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Thôi, cái này thờ thánh, thờ mẫu rồi, về bên thánh mà hỏi. Bên này theo bên Phật, các thầy cũng không giúp được cái này đâu. Thờ mẫu thì các vị nào mà họ xem cho gia đình nhà mình nhé, nói cho gia đình nhà mình được rồi đó. Mình theo đó thì đến đó mà xem mà nhờ các vị ấy giúp cho. Các thầy ở đây thì chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi. Những cái việc lớn như thế thì các thầy chắc là thầy khác thì có thể không biết giúp được không, nhưng thầy ở đây thì chịu bó tay. Thầy đây thì ngày ngày 2 bữa cơm là tụng kinh niệm Phật. Ông thầy nhà quê mà làm được cái gì đâu. Cho nên nếu hỏi về tụng kinh gì thì khuyên là về tụng kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn để hồi hướng. Thế thôi, còn hỏi cái khác thì chắc thầy bó tay không giúp được gì. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy giúp gia đình con một việc như sau. Bố chồng con mất vào khoảng 7 giờ 30 phút. 30 phút sáng ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Sau đó gia đình con có đi xem bói tử vi và thầy bói đó bảo trong năm nay nhà con có tang trùng ạ. Họ nói đích danh chồng con sinh ngày mùng 3 tháng 7 năm 1981 sẽ mất vì tai nạn ạ. Chồng con là con trai trưởng của bố con ạ. Gia đình con xin thầy chỉ giáo giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Cái chuyện đi xem phong thủy hay là tử vi hay là vân vân gì đó, thầy không dám bàn sâu là đúng hay là sai. Đây chỉ khuyên Phật tử này về nên muốn tiêu tai cát tường, muốn chuyển họa thành phúc. Thì hai vợ chồng về thì nên gì? Nên cố gắng hàng tháng trích ra một cái số lương nho nhỏ để làm việc thiện, như là phóng sinh, như là bố thí, như là cúng dường, vân vân. Một phần nhỏ nhỏ thôi, gọi là có. Ấn tống kinh sách, rồi phóng sinh tu phúc vân vân, làm việc thiện, cái đó đều là những việc tốt cả. Nên làm cái đó, và hai vợ chồng nên gì? Nên chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng đi. Nếu làm được cái điều đó thì mệnh mà còn thì tự mình sẽ được hưởng hết tuổi thọ thôi. Thậm chí là mệnh đoạn mệnh có thể gì? Có thể nối được gì? Nối được mệnh nữa. Cho nên cũng không phải lo lắng lắm. Thôi thì cứ tham dự pháp hội cho nhất tâm đi đã. Qua pháp hội một ngày nào đó, sang tháng đi, lên chùa đủ duyên thì hai vợ chồng lên để gặp thầy để xem cụ thể như thế nào. Động viên thêm cho nữa để cho yên tâm. Không có cái này có khi là chết vì cái bệnh gì. Bệnh lo rồi chứ đừng nói là ấy nữa. Cho nên thôi, thì cứ lễ Phật 3 ngày pháp hội cứ nhất tâm đi đã. Có phúc ắt sẽ có phần. À, có phúc thì ắt có phần thôi. Có khi không cầu gặp thầy, không gọi điện trước, không hẹn trước, nhưng mà lên có khi gì lại tự gặp thôi. Đấy, cố gắng cứ tu tập hết 3 ngày pháp hội đi đã. Mà cũng không phải lo lắng gì nhiều. À, cái gì cũng có gì, có biện pháp giải quyết, có phương pháp giải quyết, chứ không phải là đưa vào ngõ cụt đâu mà lo, không sao. Cái trường hợp này thầy cũng giúp được nhiều rồi. À, yên tâm cái vấn đề đó thì trước mắt là như thế. Một Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Dương Thị Huyền ở Bắc Giang, con có người con trai sinh năm 1993, lúc nhỏ con trai con cũng chẳng ham học, cứ trốn học, đánh điện tử và đánh bàn bia cùng bạn bè. Lớn lên con trai con đòi đi làm xuất khẩu lao động, nhưng cũng không có ngân xuyến gửi về cho bố mẹ. Thầy ạ, con có gọi con của con về để khuyên răn lời hay lẽ phải, mà con của con cũng không nghe và còn xa lánh bố mẹ. Con nghĩ con kiếp trước kia không gây tội ác gì, mà con của con khó dạy bảo quá thầy ạ. Xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Hiện nay con của con vẫn lao động ở nước bạn mà chẳng gửi tiền về, mà cũng không điện về cho chúng con ạ. Con có gọi cho con của con nhưng cũng không nghe máy thầy ạ. Con biết làm sao bây giờ thầy ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. May được mấy cái ạ ạ này là nó kéo lại. Tức là cũng biết gì? Biết trọng Phật kính tăng. À, nói năng cũng gì? Biết lễ phép, vân vân. Thôi Phật tử này, nhưng mà có một cái câu nói là nghe nó hơi sai sai. Các vị phát hiện ra câu nói nào hơi sai sai không? Câu nói nào? Phát hiện câu nói nào? Đây, câu nói này đây hơi sai sai này. Con nghĩ con kiếp trước kia. Đấy. Thôi, cái trường hợp này thì thôi, cố gắng về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng, cầu nguyện cho cái nghiệp của mình nhé. Từ vô thủy kiếp đến nay gây tạo thì nguyện nó sớm được tiêu trừ. Còn vợ chồng, gia đình, con cái cố gắng bảo ban nhau mà làm ăn. Đối với thằng con trai kia thì thôi nhẹ nhàng với nó, đừng có ấy nữa, cứ nhẹ nhàng đi. Mình cứ làm tốt đi, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện bằng khả năng có thể. Cho người nghèo một cái mẩu bánh mì cũng làm việc thiện các quý vị. Thấy cái đinh hay cái hòn đá ở trên giữa đường mình nhẹ nhàng, mình cúi xuống mình nhặt đi bỏ vào lề đường. Mình nghĩ rằng để cho người khác đỡ dẫm phải hoặc là đỡ gì, đỡ ngã xe. Đó cũng là việc thiện các quý vị. Chứ không cứ phải là xây chùa tô tượng đúc chuông mới là việc thiện. Nhớ cái điều đó, tất cả các việc thiện mình đều có thể làm được, cho dù có tiền hay không có tiền. Không có tiền thì mình làm việc thiện bằng không có tiền. Có tiền thì mình làm việc thiện bằng cách gì? Của người có tiền. Cho nên về hãy thực thỉnh lấy cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh ở dưới phòng thông tin đấy, mà tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên, mỗi nhà nên gì, nên có một quyển sách ấy, tự mình đọc, bảo người thân mình đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, để gì, để tự mình răn mình, tự mình nhắc mình, tự mình sửa mình, thì mới trở thành người tốt được, thì mới biết được nhân quả, mới biết được đâu là gì, là mình tạo nghiệp, hay là đâu là mình gì tích phúc được. Nên có, nên đọc đó. Sách phát miễn phí hết đấy mà, các Phật tử họ cúng dường để ấn tống thì chúng ta thì cũng thỉnh miễn phí thôi, chứ không phải mua bao nhiêu tiền đâu mà lo. Cho nên đến phòng kinh sách của chùa Khai Nguyên chúng ta là gì, tất cả đều thỉnh miễn phí hết, không có phải lo có bao nhiêu tiền mới được thỉnh. Còn nếu chúng ta có, chúng ta thành tâm một vài đồng hay một vài trăm hay một vài triệu hay là nhiều hơn nữa vào cái hòm tùy hỷ công đức đó, thì cái đó lại được thì lại đi mua giấy, lại đi chuyển sang bên phòng gì, phòng lại bên chuyển sang xưởng in để mua giấy để gửi cho thợ người ta in lại để phát cho người khác. Thế chùa không kinh doanh những cái đó. Cho nên quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh, Tích Phúc Cải Mệnh, hay là có một tên khác nữa là làm chủ vận mệnh vân vân, cải đổi vận mệnh vân vân. Quyền nói về một vị cư sĩ làm thiện đó, đó cho chúng ta thỉnh về mà đọc, mà hiểu, mà thậm chí là gì, đem cho hàng xóm láng giềng, những người bạn thân chúng ta mà có tâm một chút, họ đọc nữa thì họ hiểu nữa. Đấy chính là gì, cái truyền bá cái quan điểm tư tưởng á. Cái việc làm tốt, việc làm thiện để cho nhiều người càng biết tới thì càng tốt vậy. Đó. Thì thôi cứ nhất tâm mà hướng thiện, làm theo như thế, dần dần thì có thể gì? Cải đổi được gia đình, cải đổi được người thân, cải đổi được con trai đối với Phật tử này thì càng tốt. Như làm được như thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Mình cứ nhất tâm mình hướng thì cũng có thể được vậy. Các cụ ngày xưa nói là nước tuy mềm, tuy là mỏng, tuy là mịn, tuy là nhẹ nhàng, nhưng mà chảy mãi thì đá cũng sẽ gì? Sẽ mòn. Nước chảy đá mòn. Chúng ta cứ làm thiện và hồi hướng cầu nguyện mãi thì cũng sẽ được Tam Bảo chứng minh gia hộ. Trời Phật, Thánh Thần cũng sẽ gì? Cũng sẽ động tâm và giúp đỡ chúng ta. Kêu mãi thì cũng sẽ được. Không được nhiều thì cũng phải được ít. Các vị tin thầy cứ làm cái điều đó đi, thầy đảm bảo là được. Một Phật tử nó hỏi, bạch thầy, trả lời giúp con, kể từ tuần trước con có mơ thấy những người thân đã mất trong gia đình, bố, chú, ông bà vân vân, và mơ liên tục mấy ngày liền khiến tâm lý bất an, sợ đi ngủ. Tự nhiên con còn xuất hiện ý nghĩ tự tử. Sau đó con mơ niệm Phật và thần chú để nghe thấy mơ nhẹ hơn chút. Bây giờ con lại mơ thấy những người thân, bạn bè xuất hiện trong giấc mơ của con như thể đến chia tay. Con nghĩ có phải mình sắp chết không? Con bất an, mong thầy trả lời giúp con ạ. A Di Đà Phật. Hãy mấy ngày pháp hội này gọi là pháp hội cầu gì nhỉ? Cầu an. Cho nên Phật tử hãy nhiếp tâm để mà gì? Mà nghe giảng, để mà tụng kinh, để mà niệm Phật, để mà lễ Phật, để mà sám hối. Hãy nhất tâm vào. Mọi việc khác đã có chư Phật Bồ Tát gì? Lo. Mình, việc của mình là cứ nhất tâm thôi. Còn mọi việc khác chư Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ lo cho. Hãy phát tâm tín tín kính như thế, tin tưởng như thế để tu. Tất cả các giấc mơ, không phải giấc mơ nào cũng thành sự thật cả. Vì giấc mơ nào cũng thành sự thật. Ví dụ mình mơ được một núi vàng, có được không? Không có. Cho nên thôi, mơ nó chỉ là mơ thôi. Mình đừng có gì nặng nề cái đó, đừng có suy nghĩ đến nó. Cứ coi như là lúc mình ngủ mệt thì mình mơ thôi, đừng có nặng nề. Cái việc quan trọng nhất bây giờ là gì? Tu trọn vẹn 3 ngày cho thật tốt. Sau đó lúc về thỉnh lấy quyển kinh Phổ Môn hay Kinh Địa Tạng về gì? Về tu tập cho thật tốt thì mọi cái sẽ được gì? Vượt qua thôi. Thì khóa lễ này chính là pháp hội cầu gì? Cầu an. Đấy, trong cái bài khai thị ngày hôm qua nói rõ rồi đúng không? Nếu ai mà gì nghe thấy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát ấy, tức là của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm gì? Độ cho, đúng không? Cho nên hãy nhất tâm mà tu tập trì niệm danh hiệu của Ngài. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch Thầy, con là Phật tử đến từ Hà Nội, năm nay con 73 tuổi, con xin Thầy giải đáp giúp con một việc như sau. Con có một chút, con có một cháu nội mới được một tháng tuổi, tự nhiên cháu không ốm mà bị chết. Bố mẹ cháu bốc bát hương thờ cháu 17 năm rồi. Tháng 7 năm 2022, có cô bảo bố mẹ cháu ban thờ có 4 bát hương không tốt, nên bỏ đỡ đi một bát. Mẹ cháu đã xin mang ra sông thả bát hương của cháu. Sau đó ít ngày, gia đình xảy ra rất nhiều chuyện không may và nguy hiểm. Vậy kính xin Thầy cho con lời khuyên nên làm thế nào ạ? Năm nay bố cháu 49 tuổi, mẹ 41 tuổi, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn Thầy, số điện thoại ghi ở đây. Cái trường hợp đăng thờ, đăng cúng 2 hay 3 hay 4 hay 5 bát hương thì nó không quan trọng lắm đâu. Nhưng quan trọng nhất là đăng thờ cúng tự nhiên nghe người ta bảo thế đem đi bỏ luôn thì không tốt vậy. Mình muốn bỏ ấy thì mình phải làm cái lễ, xong rồi mình phải nhập cái chân hương từ cái bát hương đó sang cái bát hương gì? Tổ cô, tổ cậu hoặc bát hương thần linh gia tiên. Thần linh thì thờ thần linh, mà gia tiên thì nhập vào bát hương gia tiên. Còn các cháu nhỏ như thế thì phải nhập vào bát hương tổ cô, tổ cậu, sau đó mới đem hóa cái bát hương kia. Thôi thì bây giờ thì cái nhất tâm mà sám hối đi đã, ngay tí nữa ra làm cái bài vị mà cầu siêu cho cháu, sám hối cho cháu. Phong linh của cháu thì cũng hoan hỉ cho bố mẹ, không biết cái việc đó mà làm chứ không phải coi thường. Đến đây rồi thì hoan hỉ, để mấy hôm nữa xong việc thì thôi, thì nếu cần thiết, cần thiết đấy, để qua ngày mùng 1 đi đã. Cần thiết thì đi lên gặp các sư hoặc xuống cái phòng bốc bát hương đăng ký luôn, các vị sẽ sắp cho rồi về, sẽ sớm cho người về làm, Thầy cho người về làm cái lễ ấy lại, cho làm cái lễ lại, nhập bát hương lại cho cháu nó vào cái bát hương đó, thế là ổn thôi, cũng không phải quá lo lắng. Hương linh của cháu bé thì cũng hoan hỉ cho bố mẹ, cho người thân. A Di Đà Phật. Một câu hỏi cuối trong ngày hôm nay, kính bạch Thầy ạ, Thầy hoan hỉ cho con hỏi một số băn khoăn mà con chưa biết làm thế nào ạ. Con là Phật tử đã về chùa Khai Nguyên nghe pháp của Thầy từ năm ngoái, tức 2022. Từ đó con mới ngộ ra nhiều về sự nhiệm màu của Phật pháp. Trước kia gia đình con có thờ tứ phủ, đến năm 2018 con đã rước các ngài về đền, và con đã bán ngôi nhà đó chuyển về ở chỗ khác. Trước kia chồng con cũng hay nóng tính, nhưng ngày gần đây thì rất hay cáu gắt vô cớ và hay chửi bới, nhiều khi hay nói lung tung. Con hỏi thì anh ấy bảo nói xong mới biết mình nói. Con có cho đi khám bác sĩ, nói là anh ấy bị rối loạn cảm xúc. Chuyện này thỉnh thoảng mới xảy ra. Còn con trai con năm nay 36 tuổi rồi, nhưng cũng hay cáu gắt, nóng nảy vô cớ, nên con rất lo lắng. Xin Thầy hoan hỉ cho con biết giờ con phải làm gì để khắc phục được tính nóng nảy cáu gắt của chồng và con trai của con ạ. Con gái con năm nay cũng 33 tuổi, lấy chồng 4 năm mà vẫn chưa có con. Giờ con phải làm sao cho con gái của con sớm có con ạ? Cái này thì pháp hội như thế này cũng chính là pháp hội để dành cho gì? Những đôi vợ chồng mà cưới nhau mà hiếm muộn con cái thì cũng làm sớ rồi mà cầu con, mà đặc biệt là vợ chồng phải đến để làm lễ. Làm lễ còn mấy ngày nữa là đến mà làm lễ. lễ xong thì về phát nguyện ăn chay trường lại 21 ngày, vợ chồng không chung chăn chung gối với nhau trong những ngày ăn chay, và mỗi ngày ăn chay đó đều phải tụng kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng đều được. Xong hết 21 ngày đó thì lên chùa Tản Viên, mà đi thật sớm. Nếu cầu con trai thì thường thường kinh nghiệm các Phật tử nói đi vào ngày lẻ, con gái đi vào ngày chẵn. Lên đó là lễ Phật lễ Tổ, xong ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên điện ở chuẩn đề, điện Quan Âm á, ở bên cái ban bên tay phải hướng vào có cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ nhỏ á, đặt nước lên đó mà lễ. Lễ 21 lễ hay là lễ 108 lễ tùy. Lễ thành tâm vào, xong rồi cầu nguyện, nguyện cầu xong rồi đem nước về mà uống bình thường hoặc là uống với thuốc. Nhiều trường hợp 70-80% là gì? Là cầu được ước thấy. Cuối năm đầu năm mà lên lễ tạ lễ ấy xì sụp ra với nhau, kể những câu chuyện gọi là màu nhiệm mà nhiều lắm. Thì cũng mong rằng Phật tử này làm được điều đó thì tốt cho con cái mình. Còn cái chuyện chồng con trai hay nóng giận như thế thì khuyên răn bảo ban nữa, và cũng khuyên họ nghe giảng. Trong nhà thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng và để lên ban thờ rất là tốt về vấn đề tâm linh. Và đặc biệt Phật tử này cũng nên tụng kinh Địa Tạng chuyên tâm để mà hồi hướng. Thì mọi việc dần dần về tâm linh nó sẽ tốt thôi. Vì trước đây cũng có thờ đồng thờ phủ, cho nên bây giờ thì phải tinh tiến mà tu tập trả nghiệp thì mới tốt vậy. Ý thứ hai hỏi là thầy hoan hỷ cho con hỏi câu thứ hai. Con đang kinh doanh buôn bán hương thắp. Con muốn mua máy về tự làm, không phải đi lấy lại. Nhưng con nghe mọi người nói nghề đó tổn phúc. Con xin thầy hoan hỷ cho con biết có nên làm không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Làm hương làm gì mà tổn phúc? Làm hương cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Thánh làm gì tổn phúc? Mình làm chân chính á, đừng có làm giả, làm dối, đừng có làm gian dối thì làm gì mà tổn phúc? Tốt thôi. Làm cái việc đó là nghề chân chính đấy. Cái Phật tử này nếu mà làm được thì đầu tư máy móc về mà làm thì cũng được, tốt thôi. Cái việc đó là việc tốt. Xin buổi pháp thoại xin được tạm dừng ở đây. Chúng ta hồi hướng và vào thượng cúng.